Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 6 năm 2023. Mời Elise bắt đầu.
Dạ, nghe mình bảo.
Yeah.
Dạ, kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi ha, em cho bạn đạo nghe cái clip này. Nghe kỹ
Có hỏi không?
ha. Nghe xong rồi mới biết. Tại vì em soạn lâu rồi, không nhớ. Giờ nghe
Khôn thì phải ngoan, khôn thì ghét.
ha. Khéo ngoan.
Dòm mặt nó, rồi con dòm cái trẻ trung, rồi con dòm chừng nào nó già, chừng nào nó mới lấy đổi tên Mỹ. Con rết
Em đã đi Mỹ không sao.
rồi con mới thấy con thấy con từ từ cái đẹp này tới cái đẹp nọ, đẹp của tuổi trẻ rồi đẹp của tuổi già. Ông già không đẹp không ai mà chịu ông. Tôi sao này bà già, tôi cứ duyên bà già, duyên của ông trời. Thế vui tại là con cũng lo già mà khổ, con lo con chưa vui. Ha, thì con mới thấy cuộc đời ta hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu? Luôn 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 sống với ông trời. Con biết đây là tiểu thượng đế thì cha nó là thượng đế gì đó. Con sống với ông bự mà. Đi đâu cũng thấy ha, vui là hạnh phúc á. Ta bỏ bạc tỷ người ta đóng những bộ phim để mua vui mà, à ha, mà con có vui con có bạc tỷ rồi. Hả?
Thắng
thượng đế dòm thượng đế mà không biết là ai. Ngài cho ai nhiều chuyện nhất là ngài đó. Mới ra đời cho chậm chút là la làng rồi. Nhiều chuyện lắm. Thì giờ lớn thấy ta có chồng mình cũng thích chồng. Thì chán, thì muốn, thì nghĩ hoài, thì khổ. Ngược. Hả? Đang là măng là ngục hả? Để có tìm cái vui lạc thú trong tâm chứ ha, lạc thú bề ngoài đâu có giá trị ha. Bỏ ngủ tâm ý à,
dạ con tắm lần chừng có bữa tập có bữa không rồi.
Để nó đổi thành nó hí cầm ngủ nắm chắc tay rồi ngủ luôn. Vừa hí cầm ngủ ta đặt tụi nó bây giờ thành hí cầm ngủ nắm chắc ngủ luôn.
Cả tháng này
con
làm
gì? Có chút cái chuyện đó mà để thử thách coi có trì trí không? Có sử dụng cái trí của con không? Nè, con có sử dụng cái khả năng của con không? Con có thiếu dũng con làm sao? Con phải sử dụng khả năng của con mới có dũng. Bây giờ đang thiếu dũng vì sử dụng khả năng là nó tạo dũng, dũng trong thanh tịnh. Khi mà con điều hòa rồi, con thấy cái gì con làm của nó không ngán. Mình lúc nào cũng sáng suốt, thanh tịnh, không có bực bội. Nhớ con về con nói với má, má bây giờ má mê, má thấy khổ quá, ta làm việc cả ngày. Tại sao má phải làm? Tại tiền con. Thấy không? Con hỏi má tiền là cái gì? Tiền là tiền, cái gì nhỏ mày hỏi kỳ. Má là tiền là kim đó, kim mẫu lắm đó. Tại vì má trên đường đi tìm mẫu mẹ ở trên trời cho nên má phải làm. Chứ ai sai má nổi. Để thư đồng quan là kim mẫu đó. Sống với kim mẫu. Càng ngày làm nhiều chừng nào mẹ sẽ đi tới mẫu mẹ trên trời. Thấy không? Mẹ quý cái đó, mẹ tập trung, mẹ giữ cái đó. Thấy không? Thì mẹ được giải thoát, không cần niệm Phật nữa, tập trung cũng như lên thẳng. Nhưng mà biết đây là mẫu mẹ, tìm con đường về với chân. Má bây giờ có 4.000, nhưng má có 10.000, má khỏe nó sao? Đúng rồi đó, mà tìm tới 10.000 là mới biết không có, có mẫu trên trời rồi, có mẹ rồi. Mẹ tình thương đó. sưởi ấm lòng mẹ.
Yeah.
Có 10.000 là mẹ ấm lắm á. Làm nữa đi nó có. Cái khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Làm nhiều nó nhẹ nhàng, không có mệt mỏi đâu. Phải làm phước. Nha.
Má con trong có nhiêu đó, có tiền để về cho mình. Nha, đừng bỏ khổ.
Mình làm duy trì kim mẫu. Kim mẫu tiền là mẹ mua gì có nấy ha.
Rồi anh bảo tóm tắt ha. Mấy chuyện ở trong này.
Mấy chuyện ở trong này hả?
Dạ.
Xong với mẹ đi làm khổ cực để kiếm tiền. Kiếm tiền là kiếm duy trì kim mẫu đó. Kiếm tiền mẫu mẹ đó. Thành ra có tiền thì phải đi làm phước. Phải khổ mới có tiền. Thì khổ hành mới có Bồ Tát. Mới là Bồ Tát. Thì có tiền đi làm phước là vậy đó. Rồi đi nói đi.
Ở đây thầy nhắc cái gì biết không? Không cần. Nói không? Tập trung đi kiếm mẹ là giải thoát phải không? Thì thầy nói không cần niệm Phật. Cũng là tập trung là lên trời rồi. À, có mẫu mẹ bay 4.000, 10.000 là khỏe. Giờ tập trung lên trời thì nó cũng nhẹ. Có 10.000 là sưởi ấm lòng mẹ đó.
Sẽ ấm làm mẹ được chút vậy thôi.
Đi kiếm tiền.
Kiếm mà nó cũng hết nha.
Đi kiếm tiền ha. Thầy kêu đi đừng kiếm tiền. Niệm Phật cũng được rồi. Này căng ha. Thầy nói là mình là tiểu thiên địa, ông thượng đế của tiểu thiên địa hả? Mình là ông trời của tiểu thiên địa thì mình thấy vui trong cuộc sống của mình, thấy vui có nghĩa là mình cũng giống như là mình tìm được bạc tỷ rồi đó, tại vì người ta kiếm bạc tỷ người ta mới vui. Còn bây giờ mình thấy sống với cái tiểu thiên địa này, sống với ông trời với cái tiểu thiên địa này mình cũng vui,
Tại
có vui.
ông Phật ông thấy rõ ông vui chứ mình đâu có thấy gì đâu mà vui. À, ông Phật ông giờ ở trong thấy đủ thứ chuyện hết ông vui. Rồi ông mới vui chơi một kiếp được.
À, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến ha,
Nó
kiếp nào cũng sửa.
nhìn cho ông thấy à, thằng này đang làm gì, thằng kia đang làm gì, chỗ nào có làm việc đàng hoàng, chỗ nào không đàng hoàng, ông thấy.
Đúng
Giờ
rồi.
mình nhìn vô mình đâu thấy gì đâu. Thấy
Rồi.
không có gì phải đi kiếm chuyện bên ngoài chứ.
Bây giờ đối với bạn đạo nè, bạn đạo cho cũng biết nha. Thường thường mình hãy nói ngoài đời mình nói chữ khoa học. Khoa học là cái gì? Khoa học là cái gì? Giờ nghe thầy nói ông khoa học là cái gì, có ai nghe không?
Không.
Có ai nghe không? Bảo mà biết có ai nghe không?
Mở rồi.
Khoa học là sự khôn ngoan chị, nãy thầy nói lúc đầu.
Cái đó cũng có cái góc cái trên trên đầu vô là thầy có nói đó, nhưng mà khoa học còn cái định nghĩa nào không, có ai nghe không?
Rồi cho nghe đi.
Giờ mình nghe ha, để ý kỹ nha.
Tôi muốn nó chết liền chết không được, có nhiều người nằm hoài bây giờ không chết được. Thành ra trật tự của càng không có, trật tự của siêu nhiên có, trật tự của người đời có. Nhưng cái xác là tạm mà thôi, nó một cơ cấu cũng như của càng không vũ trụ cũng ngũ hành đầy đủ hết, nhưng mà cái nguyên điện của nó là chủ chứ không phải cái vật chất rờ mó là chủ. Cho nên vật chất rờ mó phải lụng bại nhưng mà cái thần thức nó vẫn còn. Cho nên thấy con ruồi con muỗi giết bao nhiêu nó cũng vẫn còn con ruồi con muỗi, cái hình nó còn nguyên. Và xác con người chết đúng bao nhiêu rồi lên cũng vậy, cũng tứ quan ngũ tạng đầy đủ, 1, 2, 3, 4 tứ quan ngũ tạng, người nào cũng tứ quan ngũ tạng khác như nhau hết. Mọi người biết sử dụng hay là không biết sử dụng, biết sử dụng nó bệnh hết. không biết sử dụng thì nó mau bệnh hết. Tưởng nó ham tình dục nên nó tôi sức khỏe này kia tôi có thuốc uống được, tình dục đêm nào tôi cũng dục thử có sắc tiêu lọc mau già mau bệnh. Còn người biết dưỡng vun bò thế thôi, lúc nào cũng tâm thân an lạc vui vẻ thế mà nó biết dưỡng hay là không, cái quyền của nó mà, cái quyền tối hậu của nó. Cái người đời người ta nói ý chí, ý chí tôi muốn vậy là được vậy, cho nên ý chí của người muốn tu thì nó phải giải thoát. Giải thoát thì nó hướng thượng, trong sự thanh thoát cho nó mới hướng chung ô trượt. Cho nên người ta nói ô cho tôi bỏ, tôi ăn chay. Tôi không nói chuyện hung hăng, tôi không có hòa đồng với tôi đồng loại. Họ chọn con đường ra đi, thì dễ dàng. Cho nên cái khối nào nó cũng có khoa học của siêu nhiên, khoa học của tự nhiên, khoa học của vật chất. Khoa học là sự biến hóa chứ không có gì. Cái này pha kia nó thành cái nào thì biến hóa. Chứ như các anh học bác sĩ là anh mổ hết không có chỗ nào không thấy không biết, hỏi thì góc nào cũng biết. Nhưng mà thôi bệnh nhân nó chết là nó chết, bó tay à, cứu được người không chết. Tới lúc mình chết cũng bó tay. Hỏi cái đó là cái gì? Khoa học chưa có cái đáp số đó. Mà người tu là nó có, thấy giờ và thấy chắc cho nên khoa học có nghiên cứu nhiều người nó phối lên dược bệnh mà nó nói chuyện lẻo lẻo nói công chuyện của nó. Rồi khi nó tỉnh lại nó nói, tôi thấy tôi ngồi bên tôi thấy ông bác sĩ làm việc mày nhưng mà nó nói lại cho nghe có chứ. Ở Mỹ nó có chứng minh nhiều nhiều trường hợp như vậy. Mình ở Việt Nam là rõ nhất cầu hồn gì nó nói ra tiền này xuống Phật kia xuống sinh danh mà xin có thứ Phật giả thứ Phật thiệt đủ thứ hết. Cho nên rốt cuộc là mình đi trong đường khoa học là phải thực hành, phải tự kiểm chứng. Tông hả? Con đường đó là con đường không bị mê loạn. Và con đường chỉ nghe theo và không chịu hành, cái đó sẽ bị mê loạn. Chúng tôi đang này khoa học quyền bí là phải thực hành để mình hiểu tôi được một ly hay một ly. Tôi không có chê ai và tôi chả dám khen ai. Tôi thấy tôi còn phê bối thì tôi được sửa cho quân mình. Hồi trước tôi động loạn, hồi trước tôi nhắm mắt không thấy sang, bây giờ tôi nhắm mắt thấy sang, tôi chỉ biết thôi. Rồi hồi trước tôi thấy hơi thở tôi không dài, vì hơi thở tôi dài, tôi thấy sự thật nhẹ, tôi biết như thế nào không, tôi có sức khỏe. Rồi tôi cũng vẫn chê tôi, chứ tôi không có xe. Tôi làm nữa mà sẽ đi tới đâu. Tôi hiểu lấy việc của tôi. Thì người nào làm mà họ hiểu việc của đó, người đó. Họ tự ăn năn hối cải, họ tự sửa mới là thật sự sửa. Còn mình có biết kêu người ta sửa, người ta không bao giờ nghe lời mình đâu sửa.
Rồi, nghe rồi ha, giờ anh bảo tóm tắt nha.
Khoa học, thầy nói cái khoa học tự nhiên, khoa học vật chất. Thì thầy nói khoa học là biến hóa, nhưng mà rốt cuộc thầy nói là khoa học là phải thực hành, là tự kiểm chứng thì mới không mê loạn. Mình không chê, không khen. Hồi trước mình động loạn, bây giờ mình thanh tịnh chút. Bây giờ cái hơi thở mình dài chút, mình khỏe hơn chút, mình thanh nhẹ hơn chút. Không khen, không chan mà mình hiểu được cái chuyện của mình đó, mình sửa nó mới là chánh. Còn người ta có biết, người ta chỉ mình đó, mình cũng không sửa được. Thì khoa học, mà theo khoa học quyền bí đó, là pháp lý vô vi khoa học quyền bí, Phật pháp là thực hành tự kiểm chứng, là khoa học theo cái ý nghĩa của cái tên pháp mình đang hành đây nè. Để đi nói đi.
Đây đó anh bảo, khoa học có nghĩa là sự biến chế, biến hóa.
Đúng rồi.
Trong trong phòng thí nghiệm á, cái này tu rành. Vô phòng thí nghiệm mà biến cái này qua cái kia ha, cái này chế vừa kia nó ra một cái hợp chất khác. Còn ở thực tế của mình theo cái đạo thì là khoa học cũng là sự biến hóa đó. Biến hóa có nghĩa là từ cái cơ thể nặng nề đi tới cái cơ thể thanh nhẹ, từ cái hơi thở nặng nề đi tới cái hơi thở cơ thể cái hơi thở dài hơn, thanh nhẹ hơn. Cũng như ông thầy nói á, cho nó là cái bao tử còn ngon lành. Mà nó xài sao mà cái bao tử lủng hết trơn. Cho cái bao tử ngon lành mà xài riết cái bao tử lủng hết trơn. Đây tội nghiệp không? Cho mình đồ mới, cho đồ mới hay nó cho nó đồ mới mà nó xài thành đồ cũ rồi.
Xài cũng
Cho nên đâm ra đó ông trời ông cho mình cái gì cũng mới hết, vừa mới sinh ra là đồ mới hết á, nó
xài
xài
nó cũ nó phải hư chứ.
xong rồi nó lủng nó bể hết trơn, hay nói nó lủng nó bể hết, cho nó cái tội à, cho nó cái bao tử ngon lành vậy đó mà nó xài nó hư rồi nó tham ăn. Nó lủng nó bể rồi cái không có ráp cho đứa khác được. Đó là mình xài bậy, xài bậy mà tự mình phạt mình chứ không ai phạt mình hết trơn. Sau này đi đi cái thế giới, đi tới cái siêu văn minh rất là hay, cái đề tài siêu văn minh rất là hay, sau này mình sẽ nghe cái đề tài đó, ông thầy nói rất là hay, cái sự siêu văn minh trong tương lai cho phần hồn và cho vật chất cả hai đều tiến tới cái sự siêu văn minh và cái sự tinh vi mà mình không có thấy được, mình không có nghĩ ra. Từ từ cái đề tài đó ra mọi người sẽ thấy ông thầy so sánh rất là hay trong cái sự siêu văn minh trong cái đề tài sẽ ra. Cũng như thầy nói cơ bút có nghĩa là thâu được giữa cái phần hồn ở trên kia mà nói chuyện với nhau, mà dưới đây người ta thâu được, đó cũng là một cái siêu văn minh đó. Tại vì không có ai có thể diễn giải được, mà ông thầy là khoa học là có nghĩa là ông tự mình khám phá rồi mình tự sức đi, nhưng mà cơ bút là nó khác. Cơ bút là nó ở dưới đây nó ngồi rồi nó ghi lại hai người trên kia làm cái gì, làm nói chuyện gì, nói ở dưới đây ghi lại. Đó cũng là một cái sự siêu văn minh của ông Thượng Đế ha.
Đó
Cũng là
trong địa ngục du ký à,
đó là một cái tinh vi á.
địa ngục du ký là đi ở trên mà người dưới này chép không?
Đúng rồi, dưới này chép. Chứ không phải là cái người đó nói trực tiếp cho cái người 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 cho người đời mình nghe, mà cái người dưới này ghi lại cái lúc ông Dương Thiện Sinh với ông Phật Tế Công quạt Phật đó, thầy kêu quạt Phật, là ở trên kia hai người nói chuyện với lại ông, ví dụ như Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là ông Đức Ngộ, ông Ngộ Không, tất cả những cái đó là dưới này ghi lại, mà ngồi dưới đây ghi lại chứ không phải là cái người kia trực tiếp nói.
Là bắt bắt từ xa phóng
Bắt
đi
từ xa đó, bắt từ một cái người khác qua người khác, chứ không phải là cái người đó trực tiếp, giống như thầy mình nói lại là một cái chuyện xuất hồn ha. Xuất hồn cũng là một siêu khoa học ha, cũng là một cái siêu văn minh đó. Rồi thầy nói đó, cái sự luân hồi rất là hay, hay hay lắm. Trong cái clip này từ từ em sẽ cho nghe, cái sự luân hồi của con người nó cũng dễ sợ lắm. Cũng như thầy nói, nếu mà ông Diêm Dương á, ông Minh Dương, ông không có cái sự minh chánh á, mình không có cái luân hồi đàng hoàng được. Có nghĩa là mỗi một con người, thí ví dụ ông cho cái vôn nghe, ông nói một người là 110 V thì nó vô đúng cái xác 110 V. Còn một cái con người mà có tội á, nó còn chỉ có 6 V hoặc là 5 V ha, mà 6 V đó là phải đưa đúng cái 6 V. Mà đưa vô 5 V nó không được. Mà cái thằng 5 V mà đưa vô 6 V nó đi đứng không được. Dễ sợ vậy đó. Cho nên con người mình nó thầy nói là rất là hạnh phúc, rất là đại phước được cái cơ thể mà đủ với vôn để mình đi đứng được, mình nói được
đủ điểm mà.
đủ vôn nha. Thầy kêu là vôn, em muốn nói là điển à, cái này chị thầy chỉ nói vôn, vôn cũng là điển á,
Đủ điểm mà.
đủ điển á, thì cái điển nó đủ á, thì mình mới đi đứng được, mình mới đứng lên mình đi được. Còn cái con thú nó đứng không được, nó chỉ có đi bằng 4 chân hoặc là 2 chân hoặc là bò lết, thì cái vôn nó tùy theo cái vôn. Thầy nói con muỗi, con ruồi, con chó, con trâu, con ngựa đều khác nhau cái vôn hết.
Nhưng
Dễ
mà
sợ không?
thế giới này biết bao nhiêu con.
Mỗi con đều có cái vôn khác nhau hết, cho nên đâm ra cái thầy nói là xúc đạo luân hồi, thì cái phần luân hồi của con súc vật đó, nó có cái vôn của nó và có cái xác của nó theo cái trình độ của nó. Có những con mà không có quần áo, có nghĩa là chỉ ở ngoài biển mà hứng những cái chuyện lạnh lẽo của cái xứ đó thôi.
Thực ra đâu có con nào có quần áo đâu, chỉ có một bộ lông thôi mà.
Ủa lông khác còn quần áo khác, ví dụ như có cái con mà nó láng luôn cái da mà nó ở xứ lạnh đó, là mấy con nó tội dữ lắm á,
Láng mà nó không có lông á.
không có lông á, tội lắm á, lạnh lắm á nha.
Lạnh.
Mình lạnh nhưng mà cái lớp mỡ nó nhiều, em nghĩ lớp mỡ nó nhiều.
Thì ông trời ông cũng cho lớp mỡ để cho mấy lạnh quá, sức chịu đựng thì nó đâu có sống được.
Mình thấy con chim á là vậy đó, cái chim á, nó cái lông của nó mình lấy mình mặc áo ấm á, thì nó cũng có cái ấm nó trong mùa đông.
Thì nó ấm áo lông một cái đề huề che thân là vậy đó.
Khi mà con thú nó có cái lông á, nó che cái thân của nó đó, nó trốn đi một cái nơi nào đó đó, thì cái mùa đông đó, nó tới một cái nơi nào đó nó sống đó, thì nó reo hò vui hót, mà cái tới cái mùa hè nó bị mất tiêu trơn. Ngoài đi mất rồi, tại
Đi
vì cái mùa
chỗ khác, đi
hè
chỗ khác kiếm ăn chứ.
đi kiếm ăn chỗ khác hết rồi. Mà khi mùa đông đó, nó lớn, nó kêu lớn lắm, nó kêu nó giống như là sự lạnh lẽo của nó đó, nó kêu đó là nó lạnh đó.
Thằng ván không?
Em nghĩ vậy, nó có than ván trên con người. Thầy nói mình có cái đại phước đức được vô cái xác con người là vậy đó, là mình ở trong cái vôn, đủ cái vôn, cái đủ cái vôn mình mới đi đứng được, mình có âm thanh. Còn cái xác của mỗi con người thì theo cái duyên nghiệp của mình xe với cái xác đó, cho nên tại sao mà ông thầy ông la mình, là cho mình cái ông trời ông cho mình cái bao tử ngon lành, mà mình ăn tham ăn đó, mình làm cho nó hư, nó lủng, nó bể, không có ráp cho đứa khác được. Đó là tội nha, tội nha, cái đó là tội. Ráp không được, cho
Ráp
nên ráp chứ, ví dụ như có những cái phải để cho người khác, để cái xác lại cho cái người khác theo cái duyên của nó.
để lại đâu được, cũng để lại kim mộc thủy hỏa thổ thôi à.
Có chứ, cũng có để lại. Ví dụ như về cái phần điển á, nó yếu đi, cái phần điển nó không có được trọn vẹn, cho nên tại sao có những người mà đi lên đầu thai mà có những cái bệnh hoạn phải mang theo, thì phải vô cái xác đó, đúng cái xác đó, nó đúng cái bệnh đó thì nó mới vô đúng cái xác đó. Ví dụ cái xác đó còn có 90 V, thay vì một người có đúng 100 V thì nó vô cái xác 90 V thì nó bị bệnh yếu ớt, thiếu 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 điển.
Thiếu một phần gì à,
Dạ, nó thiếu điển, nên thầy cũng nói mình có tội, có tội mình xài bậy cái xác á, mình làm phí á. Cho nên mình thấy cái sự huyền bí, cái sự tinh vi của ông trời là chỉ có ông trời mới làm được, mình không có hiểu được.
đây là khoa học huyền bí mà.
Có những cái siêu văn minh của thế giới tương lai, nó cũng có những cái mình cần phải học nhiều lắm. Bây giờ mình học cái gì? Học từ bi và thực hiện từ bi. Cái này mình cũng nói rất là nhiều lần ha, anh Bảo có thể nói cái này được nè.
Thì bây giờ học từ bi và thực hiện từ bi, tại vì mình nói tới chữ từ bi á là thầy nói cái căn bản á, là trước hết mình phải học thương mình. Nhưng mà từ thầy có dùng cái chữ mà từ bỏ sự bi ai á, tại sao từ bi mà lúc đầu thầy nói tại sao mà từ bi mà từ bỏ sự bi ai hồi đó không hiểu, thì bây giờ mới biết là tại sao mình phải từ bỏ sự bi ai mình mới học từ bi được. Là mình phải biết thương mình, là mình phải trị bệnh cho mình trước, mình phải từ bỏ cái sự mà bi ai, là cái sự buồn khổ của mình á, thì lúc đó mình mới có đầy đủ cái lòng rộng lượng mà nhịn nhục mà để biết thương người. Tại cái từ bi nó cao hơn cái tình thương thường. Cái tình thương thường thì ở dưới thế gian này ai sanh ra cũng có yêu thương những người thân, yêu thương những người mình quý, hay là yêu thương bạn bè. Nhưng mà cái từ bi á, là bắt đầu phải đi tới tha thứ và thương yêu là mới bắt đầu học được từ bi. Tại vì lúc đó mình phải thương những người tới thử thách mình, tới làm khó mình, tới chửi mình, mà mình vẫn thương được, mình vẫn ban bố từ quan cho người ta được. Cái lúc đó là mới bắt đầu là học từ bi được. À, lúc đó mình mới mới học từ từ cái từ bi, đi tới ông Phật hoàn toàn á, người ta có chửi ông cũng phóng từ quang để cứu độ. Ông luôn luôn ông tìm cách cứu độ những người mà đang bị bệnh, mà đứng trước mặt ông, mà đang thử thách ông. Thành ra cái đó mình bây giờ mình học từ bi là trước hết là phải học cái tha thứ và thương yêu trước, rồi sau đó là mới thực hiện cái từ bi, rồi bắt đầu biết thương người này thương kia. Mà trước đó là mình phải biết thương mình, xây dựng lập lại trật tự cho mình học được cái sự nhịn nhục, mình biết tha thứ và thương yêu, thì lúc đó mình mới thực hiện cái từ bi đó được. Cái từ bi đó là áp dụng cho tất cả mọi người, không phải là mình chỉ thương được những người nào nịnh bợ mình hay là những người nào quý mình thôi, còn những người nào mà ghét chửi mình á, mình không thương họ, cái đó không phải là từ bi.
Cái từ bi của mình nó là ở cái vị trí thấp thôi, là cái sự thương người khác hay là thương mình. Mà thầy cũng có nói nhiều người nói sao con thấy cái hoàn cảnh đó, thầy cũng cho hai mình thấy hai cái ví dụ khác nhau. Ví dụ như có người á, thì tại sao mà thấy những người xung quanh nghèo khổ thì để cảm động, có những người cũng giống như vậy, nhưng mà một cái góc độ thầy nói cái người đó là tại họ không có cách làm từ bi. Có người thì không có cảm động, có người thì cảm động. Thầy nói người mà không cảm động là cái đó là do là họ không trải qua cái từ bi đó, không có trải qua cái khổ đó nên họ không có xuất phát cái từ bi. Còn cái khác á, cũng có hoàn cảnh đó, người đó nói tại sao thấy người khổ mà con thấy con đau khổ, thì thầy nói là đó là do cái từ bi nó rung động. Nó cũng có những cái trình độ khác nhau.
Có khi thầy cũng nói cái làm cái đó để khêu dậy cái tâm từ bi của mình, khêu dậy thôi, chứ lúc đó mình chưa cũng tại vì cái tâm từ bi, cái sự thương yêu của mình nó còn nông cạn quá, thành ra những cái hoàn cảnh khổ trước mắt mình nó để khêu dậy cái tâm từ bi của mình. Là cái tâm từ bi nó đã có sẵn ở bên trong rồi, mình bây giờ phải cho nó lớn lớn mạnh. Thì lúc đầu nó chưa có phát triển, thì giờ phải cho những hoàn cảnh để cho nó mở từ từ.
Cũng giống như mình thấy một người ăn xin, mình thấy một người ăn xin đó là cái bản hình giống như là cái kinh vô tự vậy. Cái người ăn hình ăn xin đó là cái kết quả của cái kiếp trước, của nhiều kiếp trước, có thể là sống bỏng sẻn, sống không có nghĩ tới người khác, khinh khi người nghèo. Thì khi đó ông trời ông cho con của ông thương con ông lắm đó, ông cho nó học một cái bài học là thương người khác, thấy khi mà mình nghèo rồi đó, người khác khinh khi mình lại, thì cái bản thân người đó đó thấy được cái bài học đó. Tại vì trước đây mình ác, mình khổ, mình ác, mình khinh khi người ta, thì mình bây giờ mình phải khổ. Thì cái người đi ngang qua đó là một cái học bài học khác, là thấy cái đó là cái kết quả của những kiếp trước của cái người đó, và cái người đó cũng động lòng từ bi. Có nghĩa là ông trời ông cho một đứa con một bài học, một cái kinh vô tự cho người khác động lòng, khêu cái lòng từ bi của cái người đối diện. Đi ngang thấy cái người đó nghèo quá thì người đó phải động lòng cho một chút tiền. Đó là cũng là một bài học cho hai, cả hai, là nó một bài học cho cả hai. Ông thầy nói á, một ông trời á, ông thương mình ghê gớm lắm, thương con ổng lắm, tại con mình, con ổng là con cưng mà, cũng giống như người cha thương đứa con vậy đó. Một người cha á, chỉ khi nào mà dễ sợ lắm, một đứa con nó lì lợm lắm mới dám lấy cái roi đánh. Có nghĩa là cái đứa mà nó bị ra ngoài nó siêng năng, có nghĩa là bị đánh đó. Đó là bị đánh đó, tại vì cho người ta thấy là bị đòn chứ không phải là không bị đòn. Ông trời ông thương con lắm, nhưng mà đến khi đánh có nghĩa là cái đứa đó tệ lắm mới bị đánh. Cũng giống như con mình vậy đó, đứa nào tệ lắm mình mới đánh chứ đâu tệ nó đâu có đánh. Ông trời ông thầy nói là ông trời thương con ông lắm chứ cưng dữ lắm luôn á. Một cắt một móng tay á bị đứt chảy máu rồi lành lại liền. Là thương thương tới vậy á. Chứ còn nếu mà nó chảy hoài mình cũng mệt á. Cho nên khiêu dậy cái lòng từ bi đó đó, để cho người ta học cái từ bi, có nghĩa là lấy động lòng mình cho nó đồng, nhưng mà thực hiện cái từ bi có nghĩa là mình đem cái chuyện đó mình thực hiện cho cái người đó, đó là cái học và mình thực hiện. Còn ở góc độ đạo, cái đó là góc độ đời, để cho mình thấy cái bài học rõ ràng. Nhưng mà cái góc độ đời có nghĩa là khi mà mình thương mình rồi đó, cái dạng linh này nó sống vui cùng với mình, là tại vì nó nâng cái tần số nó lên, nó thanh nhẹ lên, thì lúc đó cái từ bi của mình đó nó ban tỏa cho cái bản thể này. Khi nó có ánh sáng tràn về cho cái bản thể thì mình thực hiện được cái từ bi, có nghĩa là ở dưới này nó hiểu hết mọi chuyện. Đó là ông Phật nha. Khi mà bản thể của Phật mà ông sáng choang lên rồi đó là ông thực hiện từ bi được, là tại vì ở dưới này hiểu được hết và thực hiện được cái chuyện cho ban bố cho tất cả mọi người, là khi đó ông ban từ quang cho mọi người. Đó là góc độ của ông Phật. Còn mình là cái từ bi của mình ở cái góc độ thấp chứ không phải góc độ cao. Góc độ mình ở cái mức độ với con người, với loài người và loài người, giữa con người và con người, giữa bạn đạo với bạn đạo thôi, chứ không có đi cao hơn được. Tại vì khi mà đi tới cái mà từ bi thực thụ của ông Phật là phải có từ quang mới thực hiện được, mà có hào quang mới thực hiện được cái chuyện đó.
Thanh tịnh là mới làm từ bi được.
Dạ, khi đó cái người của ông Phật á, lúc nào cũng vậy, ông cứ cứ ban cái từ quang đó ra hoài, là tại vì trên đó là ông nói hồi nãy ông có nói nó trở về với chân tâm của con á, thì khi trở về với chân tâm thì mới thực hiện được cái từ bi đó. Thì có nghĩa là ông Phật ông trở về ông ngồi trên đó thì cái tia hào quang ông cứ chiếu hoài. Cho nên có những hoàn cảnh mình thấy ủa tại sao đúng ra thầy phải là không có là ông qua là ông cũng nói giống y như cái người đó luôn, ông theo cái chiều hướng của cái người đó, ông có là và sau đó cuối cùng ông nói nó ngồi nó tưởng tượng hoài nó cũng không có tốt. Có nghĩa là những cái mà ông Phật ông nói những cái gì cho mình nghe là trong cái từ quan của ông, có nghĩa là ông chiếu hết cho mọi người, cho mọi giới và cho ba cõi lận, chứ không phải mình đâu. Còn ba cõi nó ngồi nó nghe, thầy nói nó ngồi nó nghe đóng nó bậy một cái là mệt á.
Không có là
Không có la, không bao giờ la hết
ha. Không biết đi tới đó là tới đó, không có thể đi hơn được, không la cũng vậy thôi à.
trơn. Rồi câu tiếp theo bạn đạo hỏi chứ, bây giờ tu một giờ là người ta đã tu nhiều kiếp rồi, bây giờ cái câu này phải nghe thì mới hiểu được ông nói cái gì.
Chúng sanh còn mê muội không?
câu đó em chút xíu em trả lại ha. Bây giờ mình nói cái câu của bạn Đào hỏi nguyên căn và sơ căn. Bây giờ anh Bảo sẽ phân tích nha, sau khi nghe ba cái clip này anh Bảo phân tích cho bạn Đào hiểu tại sao nó là nguyên căn và tại sao nó là sơ căn, như vậy nó có giống nhau hay không. Bây giờ mình nghe ha.
Bởi vì cái nhu cầu thực tế của nhân loại đang tiến tới để tự giải quyết lấy mình, mà con người đời vì mê muội và chậm chạp cho nên không có khám phá được sở năng sẵn có, sự sáng suốt của chính mình, và để khai triển cho nó hòa hợp với vũ trụ, sống từ tự nhiên trở về với siêu. Vì đó cho nên người lẳng đẳng và hướng về vật chất, đâm loạn tranh chấp, gây sự hận thù trong nội tâm và làm những sự quẩn khúc ở bên trong cơ tạng của chính hành giả tại thế mà không hiểu. Cho nên đâm ra làm cho cái luồng điển ở bên trong nó không có đúng theo cái chiều tiến hóa của cả không vũ trụ, cho nên nó bị kẹt và đâm ra trì trệ trong khối óc, cũng như thần kinh chấn động lực của nó phải lúc sơ sanh đó, thì nó nhanh nhẹ lắm, đâu đó nó rất điều hòa mà theo cái chiều hướng của vũ trụ, mà rồi sanh rồi á nó bị ngoại cảnh thu hút nó, thì làm nó càng ngày càng suy yếu, vì lo việc này lo việc kia lo việc nọ làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định, cho nên nó sanh ra bệnh, nó mất quân bình về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy. Lấy cái gì chứng minh? Nếu một người bệnh tâm thần bất ổn, gia đình không yên, tới một vị bác sĩ, bác sĩ trước hết phải cân nhắc việc gì, hỏi về tình trạng gia đình, để coi thế nó bị kéo về phương diện nào và nó bị kích động về phương diện nào, rồi từ đó tháo gỡ nó bằng một cách cho nó uống thuốc an thần, rồi lần lượt sẽ giải bày cho nó. Cho nên cái phương pháp hiện tại bây giờ đang dùng nó chậm, không có thể mau được. Còn có phương pháp tu thiền nó mau hơn. Và tôi chỉ có cống hiến về phương pháp tu thiền. Tại sao con người có thể đi tới chỗ khùng điên mà không biết mình? Vì mất trật tự. Anh nhìn nhận chỗ đó không? Con người nó mất trật tự từ trong, cho nên nó đi tới chỗ khùng điên. Thì bây giờ làm sao cho nó khôi phục lại? Thì nó có ba khối. Nó có khối óc, nó có ngũ tạng, trung giới và có hạ giới. Thì ba khối đó nó liên hệ với đại tự nhiên. Nguyên khí của đại tự nhiên là sẽ sắp đặt lại cho nó ổn định. Cái con nít mới ra đời có chút xíu, gặp không khí nó sẽ lớn ra. Trong y học cũng thấy rõ như vậy. Là sự lớn mạnh của con người giờ nhờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chứ không phải nhờ vật chất. Cái chánh bây giờ muốn tìm trở lại cái chánh thì con người phải dùng cái năng lực sẵn có của chính mình và liên hệ với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ, thì cái trật tự của khối thần kinh của nó không có bị suy loạn. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi nó bao gồm ba pháp: sơ hồn. Tại sao phải sơ hồn? Là để chặn đứng cái khối thần kinh của bộ đầu, nhưng mà nói về thần kinh của bộ đầu, nhưng mà nguyên điển của bộ đầu nó không bị suy lạc nữa. Chấn chỉnh cái nguyên điển của bộ đầu liên hệ với đại tự nhiên. Rồi sao phải biết kêu nó làm pháp luân thường chuyển đây? Vì cơ tạng của nó cũng đang có sự sống của nguyên điển của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà nó đem nó cái phần sáng suốt của nó càng ngày càng lu mờ và nó đi chi phối vô nhiều chuyện, mất quân bình. Thành thử là bị để bắt nó là hít pháp luân thường chuyển, cho nó khôi phục cái nguyên khí của nó, là trở lại cái nguyên căn nhâm đốc mạch của nó chuyển chạy một vòng tròn, thay vì nó đi dứt dắt quanh co thì ngồi đây mà tưởng chuyện đằng kia, mà làm cái việc gì không có trụ tâm và tự nó phân tán. Vì cái chấn động của energy là luồng điển trong ngũ tạng của nó không có điều hòa. Cho nên để cho nó tập trong cái cách hít thở, để cho nó liên lạc trở lại
cái luồng điển nguyên căn sẵn có của cái sự cấu trúc siêu nhiên mà ra đối với cơ thể này. Cơ thể này khoa học, bác học không có thể chế được. Tại thế gian bây giờ không có ai chế được một con người như chúng ta ra được. Phải đầu hàng trước Thượng Đế, nhưng mà phải trở về với tự nhiên, siêu nhiên mới cảm thức được cái nguyên căn của mình. Thì lúc đó nó ổn định và nó sống trong cái luật của các cả không vũ trụ.
Là thầy, khi con làm ba pháp rồi, con có thể làm chủ ý niệm hợp được không?
Làm chủ ý chỉ dùng ý niệm, việc cần tu bằng trí, bằng ý, không có vật chất liên hết mấy cái đó. Trí, ý thôi. Cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chuỗi này là cái điển chạy vô khúc cây. Mình tuổi đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi, có bao nhiêu điển đem đưa cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới. Không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện bê trễ xa xưa. Người ta để đổ sơ tăng thôi. Còn bước vô đây không phải sơ tăng, có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi trong tiên giới u mê, hiểu không? Buông bỏ tất cả những chuyện đời, tuổi tác đến rồi không có ôm chuyện đời nữa.
Chúng sanh còn mê muội không biết ông trời, ăn của ông trời, chửi ông trời, phung phí của ông trời, chà đạp ông trời, cho nên ông trời cũng giúp nó để nó gặp nạn. Nó giỏi, nó có bạc triệu, nhưng mà cho nó có bệnh căng xe, cho nó đau khổ, để nó thức tâm, nó có cơ hội thức tâm. Ông trời cũng lập một cái cơ hội cuối cùng cho nó, rồi còn lập cái địa ngục cho nó thấy rõ, để cho nó luân hồi, nó thức tâm, nó tu. Cho nên những phần hầu chứng minh làm sao có địa ngục. Những người còn yếu hèn lên đây làm con người cũng mắc mũi tai miệng, gặp đâu quỳ lạy đó. Vì tại sao ở địa ngục khổ quá rồi, bây giờ thấy thì bây giờ tôi phải quỳ lại, tôi sợ rồi, tôi không dám phạm. Cho người ta lập chùa lập miếu để cho nó có cơ hội ăn đó. Có khi có chân Phật ứng, mà có khi cái tâm nó tà gian thì ma quỷ ứng cho nó, cũng là giáo dục cho nó mà thôi. Chân cũng Thượng Đế mà tà cũng Thượng Đế là vậy. Cái người tâm tà ác độc vô chùa quỳ lại không ai cứu đâu, cứ chỉ cho con ma trị nó thôi. Còn người thiện giác có điểm của chư Phật chứng, để nó thấy thôi, người khác không được thấy. Và về nó mở tâm. Khi nhiều người vô chùa thấy hình Quan Âm, về đêm ngủ thấy chim bao, thấy ngài, thấy giáo dục, là người có thiện tâm tu học mới có cái đó. Còn không có thiện tâm tu học thì không có cái đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hiểu nhiều con đường phát triển được, nhiều con đường có thể khai tâm. Chứ không phải này cứ bao ôm có một việc, bao ôm một việc không làm gì được. Phải hiểu chỗ này.
Rồi, anh Bảo phân tích cho bạn đạo hiểu nguyên căn và sơ căn.
Cái nguyên căn là cái thầy muốn nói đây là cái gốc gác của mình và cái sự sắp đặt của ông trời từ nguyên thủy, cũng như cho mình một cái xác người, cho mình một cái xác người thì trong cơ tạng của mình nó muốn cho cái luồng điển nó chạy đàng hoàng, như là lúc mà nguyên thủy cũng như cái xe mà mình mới lấy ra trong hãng mà mình mới lấy ra thì nó làm để cho chạy như vậy đó. Nhưng mà mình xuống đây á, mình xài á, khi mà mình xài á, mình hướng ngoại, mình làm cho nó mất trật tự đi. Thành ra nó không có chạy đúng như là ông trời muốn cho nó chạy. Cũng như chiếc xe mà người ta làm để cho nó chạy kiểu đó đó. Cũng như cái pháp luân của mình, hơi thở của mình chạy tròn theo cái dòng đốc mạch, nhâm mạch á, nó phải tròn như vậy á. Nhưng mà khi mà mình đem ra mình xài á, mình xài không có đúng. Thành ra nó mất trật tự đi, cũng như cái xe mà người ta giao cho mình. Mình lái mà nó không biết lái, mình lái ngồi nó hư hết trơn à, tại mình không có làm đúng á. Mình xe gì mình sang số 1, số 2, số 3, mình vô mình sang số 4 liền, chạy riết nó hư mấy luôn. Thì cái này cũng vậy, cái nguyên căn là cái lúc mà nó sản xuất mình ra, cái nguồn gốc của nó là phải như vậy. Cái đó kêu bằng cái nguyên căn. Thành ra thầy nói là cái pháp luân thường chuyển của mình đó là nguyên căn, là muốn chạy theo trở về với khối nguyên căn, là trở về với cái sự vận hành mà đúng theo cái luồng nhâm đốc á. Nó chạy một vòng tròn á, cái chấn động nó điều hòa là nó liên hệ với cái cái nguyên căn sẵn có của càn khôn vũ trụ thì con người nó khỏe mạnh, mình sống với tự nhiên, mình trở về tự nhiên mà mình sống với siêu nhiên thì cái nguyên căn mình liên hệ với cái nguyên căn của càn khôn vũ trụ là cái gốc của mình, cái luồng điển cái gốc của mình là liên hệ cái nguyên căn là với ông trời, với càn khôn vũ trụ, nó phải chấn động, nó phải phù hợp với nhau, mà khi mà nó không có phù hợp với nhau là nó không có chạy đúng theo cái nguyên căn thì nó không có tốt, nó bị mất quân bình, mất trật tự, thành ra nó hư. Thành ra cái óc mình cũng vậy, cái chấn động lực của luồng điển của mình nó không có điều hòa thì mình phải khôi phục lại, thành ra cái pháp mình nó có đầy đủ, nó có soi hồn, nó có pháp luân, soi hồn mình cho bộ đầu, pháp luân cho ngũ tạng, rồi cái phần hạ thừa nó ba giới nó phải hòa hợp với nhau thì nó mới chạy đều đặn theo cái nguyên căn của nó. Còn nói về sơ căn là cái trình độ tiến hóa, khi mà mình cái trình độ từ con thú tiến lên con người, từ con thú mới tiến lên hay là mới có tiến lên có vài kiếp chưa có hiểu đạo nhiều thì mới học cái chuyện tu hành mà rất là thấp. Mình ra cái thầy nói cái đó là sơ căn, nghĩa là có nói chuyện cao hơn nữa hay là kêu làm cái chuyện gì cao hơn nữa thì không có làm được. Cho nên ông trời ông thương con ông, cho nên ông làm ra đủ thứ đạo hết, đủ thứ kiểu hết để cho đáp ứng cho mọi tần số, mọi trình độ. Trình độ nào nó cũng có lượm được một cái phương pháp mà để cho nó tu. Thành ra như thầy nói những người mà lần chuỗi vô chùa, lần chuỗi là cái trình độ sơ căn thì giúp mấy người đó là bắt đầu hiểu đạo thôi. Thành ra mình đi vô thẳng cái trình độ cao hơn là mình đi thẳng về Phật giới, chứ không phải mình tiến về cái tiên giới u ơ. Thành ra này nói nhiều người đi xuống, ổng tạo ra cái địa ngục để giáo dục con ổng, nhiều người xuống dưới bị hành hạ quá, sợ quá rồi. Lên đây gặp cái gì cũng quỳ lạy hết, sợ lắm, quỳ lạy. Mà thầy nói vô chùa quỳ lạy, đền miếu gì, gặp gì cũng quỳ lạy hết, là sợ quá rồi. Nhưng mà cái người mà có thiện tâm á, thì mặc dù lạy ông Phật giả, vô chùa lạy ông Phật giả, nhưng mà cũng được chứng tâm để về thức tâm, để mở tâm mở trí. Còn mấy cái người ác ôn á, thì vô chùa cũng quỳ lạy, nhưng mà không phải ông Phật chứng, mà ma quỷ nó nhập, nó làm cho nó hành hạ thêm. Tại mấy người đó không có đàng hoàng á, thì muốn tạo cho cái cơ hội đó, ăn năn. Rồi đi nói thêm đi.
Cái nguyên điển, nguyên căn, cái cấu trúc siêu nhiên á, mình có hai cái phân biệt ha. Cái cấu trúc siêu nhiên có nghĩa là cấu trúc cái bản thể này cũng từ siêu nhiên mà có, cũng từ ông trời mà ra. Rồi cái phần hồn của mình cũng vậy, cái nguyên căn, nguyên điển của mình cũng là siêu nhiên, cũng từ bên trên xuống, từ những cái tia sáng của ông trời chiết ra cho mình khi mình nhập vô cái bản thể. Tùy theo mọi người, tùy theo ở tầng giới nào, khi mà bắt đầu xuống thì giống nhau, nhưng mà khi nó chuyển đổi thành nhiều kiếp rồi, cái vôn nó cũng khác. Ví dụ như cái phần hồn nó vô cái xác đó, cái vôn nó là 110, có những cái phần hồn vô 220, ví dụ vậy. Thầy nói là có nghĩa là mỗi người vô cái trí cũng khác, cái xác cũng khác, theo cái sự luân hồi của mỗi người. Thì khi đó cái cấu trúc siêu nhiên có nghĩa là cái cấu trúc này là cái nguyên điển của mình, là từ bên trên xuống. Có thể mình nói là nhiều kiếp, mình không biết bao nhiêu kiếp ha, mình đừng có nói mình xuống cái rạc nha. Mình cũng có nhiều kiếp mình xuống đây. Thì có nghĩa là cái nguyên điển mình xuống là phần ánh sáng. Ví dụ mình nói mình xuống từ bắt đầu, ban đầu, từ thuở ban đầu là 110V. Nhưng khi mình xài phí cái bản thể này, mình xài qua nhiều trận đó, thua nhiều trận đó, thì mình khi mình trở về đó, mình phải cần phải có cái pháp để mình trở về với cái nguyên căn từ ban đầu. Cho nên tại sao ông Phật ông trở về một cách rất nhanh lẹ, là có nghĩa là ông xuống cái ông mượn cái xác, ông làm một cái động tác là ông quay trở về cái nguyên điển của ông liền, là cái nguyên căn của ông, là có nghĩa là cái phần hồn ông trở về rất là nhanh, đi một cái rẹt cái đi tới liền. Còn mình phải qua nhiều trận, là mình phải làm đủ chuyện, rồi còn thêm những cái còn ở bên ngoại cảnh này rất là nhiều. Thầy nói là mình là hướng ngoại có nghĩa là trong quá trình thiền mình cũng hướng ngoại nữa, mình hướng về ánh sáng, mình cứ muốn có ánh sáng, mình muốn có Moni Châu, mà mình muốn có Quan Thế Âm Bồ Tát, mình cứ làm lung tung vậy đó. Thì có nhiều người có những cái ấn chứng đó, nhưng mà cái đó là thầy nói mình hướng ngoại. Hướng ngoại là toàn là thấy ánh sáng bên ngoài, thấy ảnh bên ngoài, cái ảnh của bên ngoài, cái đó là không phải là sự thật. Mình là vô sắc tướng, có nghĩa là mình trở về cái cấu trúc siêu nhiên, là mình chỉ có là ánh sáng thôi. Cho nên khi mình hướng ngoại nhiều á, mình không thấy cái nội thức, là không có thấy cái sự chuyển đổi trong cái bản thể, không thấy cái luồng điển của mình thay đổi nhờ dày công của mình, thì nó mới có sự thay đổi trong cái tâm tánh của mình. Cái đó có, mà cái nguyên điển siêu nhiên của mình á là từ bên trên xuống, thì mình trở về mình phải hòa với cái siêu nhiên bên trên thì mới có cái sự hòa nhập được. Cho nên tại sao ông Phật khác mình chỗ đó, nếu mình không hiểu đó thì mình nói tôi chỉ làm bao nhiêu động tác đó là đủ rồi, khi trở về là tôi trở về với Thượng Đế rồi, tại vì tôi đảnh lễ được Phật, đảnh lễ được Thượng Đế rồi. Tại vì mình không hiểu cái xác này phải có cái sự dày công, cả một cái kỳ công thanh lọc thì mới trở về với cái siêu nhiên được. Muốn trở về với cái phần hồn siêu nhiên của nó là phải qua nhiều trận lắm, phải làm dữ dội lắm mới ra được, giống như ông Phật vậy. Cho nên cái nguyên căn của mình là từ cấu trúc siêu nhiên mà có, thì có nghĩa là từ Thượng Đế mà ra, từ cái ánh sáng đó mà muốn trở về với ánh sáng là cái cả một cái quá trình thanh lọc, không phải là một kiếp người là làm nổi. Ngoại trừ mình là Phật, mình xuống trực tiếp để mình giúp chúng sanh, là giúp triệu triệu người đó thì mình quay trở về thì cái đó có. Nhưng mà mình là phải qua nhiều trận lắm, chứ không phải một trận là đi liền về cái nguyên căn của mình liền. Khó lắm mà nha, cái này phải làm dữ lắm à. Mình phung phí á, nãy em có nói đó, ông trời em chỉ có cho mình cái bao tử thôi là mình đã làm lụng bại rồi. Mình đừng nói chi ở trong đây có ngũ tạng đủ chuyện hết, nào là tim gan tỵ phế thận mình có hết đó. Nhưng mà những cái đó mình cũng xài phung phí lắm. Mới nói cái xác thôi à. Còn nói về cái sơ căn á, là cũng như hồi nãy thầy có nói đó, những người mà luân hồi lên đây á có nhiều cái trình độ khác nhau. Ở trình độ thấp thì phải học những cái bài thấp, còn những cái trình độ cao thì học những cái bài cao. Mình là có cái sự may mắn là mình học về điển. Điển là đi về tới cái tam tâm tâm thiên luôn á, đi về tới hư không đại điện đại định, chứ không phải những người còn sơ căn thì nó thấp hơn thì phải học những cái bài kinh kệ, tụng kinh kệ. Cũng giống như ông thầy vậy đó, ông cũng nói đó, ma quỷ là có nghĩa là do mình. Mà ngày xưa mà khi mà ông thầy ông ra thuyết giảng, ông cũng bị ma quỷ chuyển cho con người đánh đấm ông, chửi đấm chửi bới ông đó, ông cũng bị những cái đó nữa đó, ông cũng bị ma quỷ, từ ma quỷ mà chuyển cho con người tới, chứ không phải là ma quỷ mà đánh cái rẹt ở bên hư không của ông, ở trên trên cao của ông, mà ma quỷ chuyển điển cho con người mình đó để đánh đấm ông đó, có nghĩa là tấn công ông cũng có nữa đó nghe.
Wow.
Trên có đó, nhiều lắm đó. Cho nên đâm ra đó, không phải là ma quỷ là đánh ở ngoài cái cõi thiêng liêng, mà ổng đánh ngay cả trong cái thực tế, qua vật chất, qua con người á. Cho nên tại sao mà ông thầy ông bắt mình hướng thượng hoài là vậy đó. Số đông người hướng thượng một cái thời gian dài á thì cái kết quả nó rất là nhiều, mà thời gian mà hướng thượng ít mà cái hướng hạ nhiều thì kết quả không có được bao nhiêu hết, chút chút xíu thôi. Cho nên
Cái hướng thượng nó là quan trọng, mà cái mình ở cõi thế gian thì ma quỷ nó phá mình, nó thường là phần lớn là nó mượn qua xác con người ha.
ma quỷ là nó mượn xác con người là nó tấn công thầy dữ dội lắm đó, thầy nói á, mà ông thầy không thấy nên không biết, còn mình không thấy, mình không biết. Có những trường hợp là ông Phật đối với mình là cái người đó là tấn công mình, nhưng mà họ có cái sự thanh nhẹ của họ. Nhưng mà có những cái trường hợp mà hướng hạ nhiều quá thì cái phần kia nó nhào vô rất là nhiều, nó cũng lợi dụng những cái đó để mà tấn công. Có nhiều cái,
Khi nó nhập trực tiếp luôn á.
có khi mà quá thấp á, thì nó sẽ nhập trực tiếp, mà nó đánh đấm trực tiếp. Rồi có những cõi thiêng liêng học đạo với thầy cũng chuyển qua con người nữa nha, chứ không phải là cái người đó hỏi không nha. Không phải, thầy nói là có những vị thiêng liêng ở đây học là có nghĩa là họ chuyển điển qua cho con người hỏi nữa đó nha, chứ
Hay là
không phải mình không nè.
nhiều khi họ không có hỏi mà họ nghe thầy giảng thôi.
Không, họ phải hỏi. Cho nên tại sao mà có cái mục bích tám là vậy đó, phải có hỏi. Nhưng mà ban đêm thì cái khuya thì cái hỏi trực tiếp là khác, còn mà ban ngày là học khác à, khi có con người là chuyển khác à.
Nhiều khi con người hỏi nhưng mà mấy người thiêng liêng họ nghe coi thầy giảng làm sao,
Nhưng mà họ cần hỏi thì họ cũng phải chuyển điển để cho người đó hỏi,
thầy có
họ
nói,
cần hỏi chứ, họ có nói.
thầy có nói à?
Dạ, thầy cũng chuyển điển đó. Thầy nói có những thiên liêng là muốn học đạo đó, là phải chuyển điển à, họ phải chuyển cho người đó, hoặc
Ra
là họ
con người hả?
làm qua con người á, chứ không phải là không. Không, nói tôi đang ngồi tôi nói đây thì các bạn là ba cõi đang hỏi tôi á, đang hỏi có nghĩa là qua những bạn đạo đó nữa đó, chứ không phải là cái bạn đạo đó là hỏi
Nhiều
trong ngõ đó không đâu.
khi họ hỏi trong cõi vô hình á, mà lúc hồi mà thầy trả lời á, cho người nào thầy trả lời luôn cho cái câu hỏi của người đó.
Có hết, có những trường hợp đó là cõi thiêng liêng mình không có nói được. Rồi câu tiếp theo ha, câu hồi nãy em trở lại ha, bây giờ Tu 1 giờ là người ta tu được nhiều kiếp ha. Bây giờ mình nghe ha.
Bây giờ tu 1 giờ người ta đã tu nhiều kiếp. Người ta đã tu nhiều kiếp, nhưng mà bây giờ người ta mới biết tu 1 giờ là người ta đắc. Cho nên người đời á, tu á, phải lấy động tác cho người ta coi, người ta kêu bằng tu. Nhưng mà cái người đó xuống thế gian, cái tâm tư nó đã tu rồi. Tới một ngày nào nó làm hình thức bề ngoài thì nó đắc, người ta tưởng nó mới tu. Nhưng cái chuyện người ta nói 1 giờ đó là giờ chứ cũng mắc phạm thôi, chứ không có cái chuyện 1 giờ. Hiểu chưa? Không có chuyện 1 giờ. Người ta nói để mắc phạm, để chi? Cái đó là ảnh hưởng như người tu. Có tâm hay là không? Có tâm thì đắc pháp, mà không tâm là không đắc pháp. Chứ ngụ ý khi mà cha nói phải có ngụ ý, những Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý, chuẩn bị cho mình hỏi để mình nhớ. Nhưng nhiều khi tôi nói, nhiều người nghe nữa, ông này ông nói ngu, hỏi ông kìa, mở. Mình chịu hỏi là mình nhớ, còn nghe xuôi qua được vừa. Thấy không? Nhiều khi tôi nói cũng như lừng khừng ngu, không có ra cái gì hết. Tức hỏi cái năm mở, là chuẩn bị cho người ta. Cái đó là cái phương pháp trị bệnh, để cho người được nghe, người nào chịu hỏi người đó.
Trời, anh Bảo nói
Thì nói tu 1 giờ thì cái đó là cũng nghĩa là để thiệt ra người ta đã tu nhiều kiếp rồi, không phải xuống đây mà thấy người ta tu bao nhiêu năm là người ta mới đắc, nhưng mà tại vì người ta đã tu nhiều trước rồi, trong cái tâm tư của người ta đã là người tu rồi, nó có một cái trình độ rồi, thành ra xuống đây mượn cái động tác một chút xíu thôi là nó đi trở lại cái trình độ cũ nó rồi. Thành ra mình thấy người ta tu 1 giờ, chứ thiệt ra con đường tu á không phải 1 giờ mà đắc, không phải 1 giờ mà đạt. Tu tu là cả một cái kỳ công, nhiều khi mắc phàm mình không thấy. Người ta tu kiếp này người ta vô người ta làm cái này, thấy người ta thấy người ta tới rồi, người ta đi lẹ hơn mình, nhưng mà mình không có thấy mấy kiếp trước. Cái vấn đề của con người ta, người phàm á, là mình lý luận chỉ có một kiếp thôi, mà mình nhìn á mình cũng không thấy mấy kiếp khác. Thành ra mình thấy cái gì á nhiều khi nó bị sai là sai chỗ đó, mà nhiều khi mình nghe ông thầy nói mình cũng không hiểu là tại cái đó, tại cái nhiều kiếp. Cũng như ông thầy ông nói là sau này con phải như vậy, nhưng mà hồi đó mình tưởng sau này là trong kiếp này chừng vài năm nữa trước khi mình chết, nhưng mà thiệt ra bây giờ cái thời gian nó trôi qua rồi mình mới thấy à, ông thầy ông phải nói cho kiếp này, tại vì nếu mà nói cho kiếp này thì ông thầy ông nói trật rồi, nhưng mà thiệt ra ông đâu bao giờ nói trật, thì là mình mới hiểu là ông nói cái kiếp này theo ông Phật là sau này là có thể là không biết bao nhiêu kiếp nữa, thì ra khổ vậy đó. Nên đã tu 1 giờ ở đây là người ta đã tu nhiều kiếp rồi, thì cái mượn cái động tác là người người chậm thì phải mượn cái động tác, nhưng mà mấy cái người mà tu cao là tu trong cái tâm thức của người ta đã tu rồi, thành ra cái đó họ đi nhanh hơn cái mình tưởng. Vậy đi nói tiếp đi.
Cái đó nói ông thầy đó anh Bảo ơi.
Đó.
Ông nói ông thầy cho nên ông tu có 6 tháng. Ông bay quèo quèo. Ông nói ổng
Ổng
á. Tại vì ngày xưa cũng có nhiều người tới từ chùa rồi đều tới rồi đó, thì người ta tu cũng có nhiều người tu mấy chục năm á, trời ơi, sách kinh là thuộc ro ro đó nha. Đọc kinh là re re đó. Thuộc từng chữ một á, thì những người đó người ta đâu có tin thầy.
ra tu nhiều kiếp mà đã đắc rồi chứ, tu nhiều kiếp mà chưa đắc nữa.
Thì ông thầy ông tới ông cũng nhắc những người đó, cũng nói nhiều lắm chứ, nhắc nhở rất là nhiều, mà tại vì người ta ở trong cái trình độ như hồi nãy nói là sơ căn, là họ chỉ theo cái chiều hướng sơ căn thôi, họ chỉ đọc những cái kinh kệ đó hoài từ kiếp này qua kiếp khác, mà họ không thay đổi, họ không chịu thay đổi, họ khó thay đổi lắm. Người nào mà chịu thay đổi cũng nghĩa là có cái sự cách mạng cho cái bản thân người đó, cho cái tâm linh người đó, cho cái phần hồn người đó, là người đó làm cách mạng dữ lắm cho bản thể mới chấp nhận được ông thầy. Tại vì họ học rất là nhiều sách vở trong chùa, học giỏi lắm, kinh nào nói ra cũng hiểu hết, mà họ thay đổi cái tư tưởng đó phải là một sự cách mạng bản thân và tâm linh rất là mạnh thì mới qua được. Còn không là qua không nổi, dám dám chắc qua không nổi, bởi vì sách vở quá nhiều trong sách, trong óc, mà trong óc nó theo một cái khuôn khổ, theo một cái hộp ở trong đó rồi, cái khuôn khổ đó rồi, không thoát ra được, khó thoát lắm. Em thấy rất là nhiều hoàn cảnh ở trong những cái băng của em nghe, từ năm 78 là em đã thấy xuất hiện nhiều người rồi, hỏi kinh là hỏi thầy, mà không phải là hỏi nói cho thầy nghe, giảng cho thầy nghe, không phải cuối cùng nó rập ủa xong thấy câu nào hỏi như vậy sao hả thầy, không có, nói luôn cho thầy nghe rồi thầy mới giảng tiếp. Có nghĩa là họ không có coi ông thầy mình là ông Phật, ông chỉ coi là à, ông thầy là một cái người giảng vậy thôi, tại vì họ quá nhiều kinh kệ trong đầu, khó thay đổi lắm.
Nghĩ là họ đã tu khá hơn là tới giảng cho ông thầy nghe thôi.
Ừ, thức gì thức gì thức gì là nói ra 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 ra, ra luôn á, là kinh nào cũng nói ra 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 vậy đó, dễ sợ lắm, thuộc lào lào luôn vậy đó. Ừ, cho nên đâm ra những cái đó là những cái thay đổi rất là nhiều, và cái trình độ ở cái tiền kiếp như thế nào thì qua cái kiếp này họ phải đi theo cái con đường thanh nhẹ, nếu mà họ không có cái sự thanh nhẹ trước đó là họ cứ đi theo con đường đó hoài luôn.
Thì cũng có người trong chùa mình ta bỏ nó nhảy qua tu du di đó, nghĩa là thức tâm kịp thời á.
Có đó, có những người rồi vô xong rồi quay trở ngược lại
À, cũng có.
quên cái mấy cái kiến còn không
Quay quay lại tìm thời gian xong mới nhớ chùa quá, quay trở lại chùa.
nó mấy cái kiến để đâu
Lỡ gì?
lỡ làm
Lỡ làm kiến gì gì rồi không biết có hạ kiến xuống không?
kiến không giống như nãy thầy nói khi mà cha hay là Phật nói được có ngụ ý hết là vậy đó. Nói tới cha mới vui nè, cô Kim á là rất tội nghiệp nha, tội nghiệp lắm lắm luôn á. Cô Kim là cái người mà được xuống điển mà ông thầy á cũng khổ ải dữ lắm đi chung với cô Kim ông thầy cũng nhiều cái quan nghiệp lắm nha, cũng nhiều cái tiếng oan lắm đó, người ta nói là thầy đi với hồ ly tinh á cô Kim á là từ nhỏ đến lớn ha, cô Kim là chỉ có ăn chay nè, đi làm về đi học về là trưởng tới thượng đế thôi, dễ sợ vậy đó, không tưởng ai, không tưởng Phật, không tưởng cha, không tưởng gì hết, tiểu tưởng thượng đế thôi, không có tưởng Chúa Giêsu hay là tưởng cái ai khác ngoài thượng đế, mà ông bả suốt nhiều năm ròng vậy đó, cho nên ông thượng đế ông biết được cái bà này, cái gốc của bà này, cho nên đâm ra khi mà ông xuống điển một cái mà ông thầy nói là xuống điển của Kim mình xuống có chút xíu thôi nha, tại sự thông minh của cô Kim rất là nhiều, sự thông minh của cô Kim dữ dội lắm, nhưng có điều á là tội nghiệp cho cô Kim lắm, là cái xác đó nó cũng bệnh hoạn yếu ớt lắm đó. Ăn cũng ít mà khóc thì nhiều, cho nên đâm ra cái xác nó cũng yếu ớt lắm đó. Cũng tội lắm. Rồi khi mà cô Kim á cũng có muốn đi nước ngoài lắm đó nha, chứ ngoài không có đâu, bây giờ em nghe được á là cô Kim rất là muốn đi nước ngoài, bạn bè hả tới gửi thơ tới là ông thượng đế lúc mà nhập xác cô Kim á là cho điển xuống cô Kim á là giục hết mấy cái thư từ của cô Kim á, không có cho cô Kim đi á, bắt cô Kim ở lại Việt Nam á,
Không có cho
và
đọc.
không có cho thấy thơ gì hết, cho nên khi mà cô hết điển của thượng đế rồi là cổ đâu có đi được nữa, cô hết đi được à. Nhưng mà thấy tội nghiệp cô Kim lắm đó nha, cô Kim cũng có ước muốn đi nước ngoài đó cho nên khi mà thượng đế làm cái bất cứ điều gì á cũng có cái sự sắp đặt á, cho nên kỳ rồi mình có hỏi tại sao mà không có cô Kim ra ngoài này, tại cái thời điểm của cô Kim là cái thời điểm của ông thầy, mình nghĩ có đó cái sự sắp đặt cho ông thầy ra đủ rồi không cho hai người, cô Kim ở bên đó có người chăm sóc kỹ lưỡng lắm chăm sóc kỹ lưỡng á. Rồi câu tiếp theo ha, câu tiếp theo bạn đạo hỏi nè, kinh vô tự, kinh vô tự thì nó là một cái đề tài nhưng mà mình sẽ nói hoài cái kinh vô tự, nhưng mà bây giờ cái kinh vô tự này á nó sẽ nói một cái đại diện nha, tại cái câu này là tại cái đề tài này là nói về kinh vô tự cho nên nó dính tới nhiều cái. Kinh vô tự tại sao mà qua cái hình ảnh nó sống động, qua cái nó không có lời mà nó có hình ảnh, thì cái này mình nghe rồi anh Bảo nói ha, kinh vô tự mình đã nói nhiều lần.
Các bạn đã có cơ duyên hội tụ, có cơ duyên thanh lập, các bạn mới thấy quyền đi của trời Phật thanh lập ra sao.
Cái câu này cũng nói luôn tới cái duyên hội tụ ha, nó có một cái đoạn dài lắm nha anh Bảo.
Và thanh lập, Ngài thanh lập, Ngài không có bỏ ai. Kẻ sân được cứu, cái tỉnh được cứu, tất cả đều là bình an. Rồi đây rồi ăn năn huynh đệ cũng chung sống trong quả địa cầu, đâu có xa quả địa cầu được, cũng có cơ hội nhìn nhau rồi tan mộ với nhau trong cái tình thương yêu cởi mở lây quan lại. Nhờ người chữa tôi mới đắc đạo, nhờ người khi dễ tôi mới khi tạng người. Thấy chưa, ở đời là con Cho nên đạo chúng ta không phải, trên đường đạo còn gây go hơn. Ai cũng đắm chìm trong một tập thể sống của chúng sanh, đòi hỏi tranh đua, rồi chúng ta là người tách rời ra những sự đó, thành ra nó có nghịch hơn một chút. Nhưng rồi đây nó cũng sẽ quen, mọi người đều mở đường đi được rồi, thì không có bao giờ đâm đi xuống địa ngục nữa. Lần lượt dắt nhau trở về thiên đàng. Nhưng mà trong 100 người, 1 triệu người, có 1 người đi thì cũng dắt một lần được, cả triệu người sẽ đi. Cho nên cố gắng không nhiều thì ít, chúng ta sẽ đạt và chúng ta sẽ đi. Ý chí của chúng ta là vô cùng, không bị lệ thuộc nữa. Nên giữ chân tâm để thực hành, không những cái phàm tâm thực hành. Xác này là xác của Thượng Đế, ai muốn làm gì làm, họ giết đi thì họ phải trả cái nợ này. Luật nhân quả chúng ta đã thấy rồi, nhiều màn diễn tiến trong căn đồ của bản xứ Việt Nam chúng ta đã thấy, gây trả rõ rệt, không ai tránh khỏi. Mà ngày hôm nay chúng ta thức giác, trả trước đi, rồi không tiếp tục vay, chúng ta mới rảnh rỗi ra đi. Nếu không bằng lòng trả mà tiếp tục vay thì khó khăn mà ra đi. Chúng ta bằng lòng trả mới có cơ hội rảnh rỗi ra đi. Thì các bạn đã thấy rõ đường đi trong thực hành, nên đã phát tâm tu thiện thì đóng góp cho ai? Thằng câm mà đóng góp cho ai? Thằng mê ngủ nhắm mắt ngồi đó mà đóng góp cho ai? Đó, bao nhiêu đó mắc phạm cũng không thấy sự đóng góp của các bạn đâu. Nhưng tâm của các bạn đã đóng góp, đóng góp cả ba cõi thiên địa nhân. Nhìn qua bạn là một gương lành, nhìn qua bạn mà thức tâm, nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ô trực. Những hành động đó là một hành động cao quý, không lời, đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh là không lời, nhưng mà có hình ảnh, có mặt để cho các bạn. Rồi từ đó các bạn sẽ đặt cái chân kinh trong thức của các bạn vô cùng sâu lắng, vô cùng cởi mở mà không bao giờ bị đi, giải thông tất cả và không có kẹt nữa. Thì chúng ta mới chứng minh rằng tôi đang trên đường trở về bên giác bằng một phương trình vô tự chân thực.
Rồi anh Bảo tóm tắt tại sao bạn đạo có nói về ba cái câu hỏi trong này, hỏi về cái cơ duyên hội tụ và nói về cái kinh vô tự không có lời nhưng mà có hình ảnh, và cái cuối cùng là cái vô tự chân kinh, nó sống động cởi mở. Rồi anh Bảo nói nha.
Cái vô tự chân kinh á là cái kinh không lời, nghĩa là không có chữ, mình giờ mình thấy không có sách nhờ, nhưng mà cái cảnh trước mắt mình á là cái cuốn kinh mà cái người mà đã thành đạt á thì để lại cho một cái gương lành. Thì khi mà cái người thường á ta nhìn thấy cái gương sáng sáng chói đó đó thì tự nhiên thức tâm, là cũng như đọc được một cái cuốn kinh. Mình đọc kinh để làm gì? Để thức tâm. Mà khi mà mình nhìn một cái người đó, cái hạnh của người đó hay là cái hành động của người đó tốt á, đánh thức cái tâm hồn mình á, là mình đang đọc được cái cuốn kinh vô tự mà có hình ảnh, không có lời nhưng mà có hình ảnh hiện trước mắt mình. Nhưng mà cái đó là cái giai đoạn đầu, và khi mà mình trở về với mình khai thác lấy mình á, thì lúc đó mình mới khai thác cái vô tự chân kinh ở trong tâm thức của mình, cái chân kinh ở trong tâm thức của mình á. À, lúc đó tự nhiên là mình sẽ hiểu được những cái chuyện gì ở bên trong mình. Mình nhắm mắt mà mình hiểu được tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra, chứ không cần, lúc đó mình không cần nhìn cái chân kinh bên ngoài nữa, mình mà trở về với cái chân kinh trong tâm thức của mình, mình giải thông tất cả những cái gì nó đến với mình được giải thông hết, mình không có kẹt nữa, là lúc đó chứng minh là mình trở về với trên đường trở về bến giác, là lúc đó mình thức tâm rồi. thì cái đó kêu là vô tự chân kinh mà của tâm thức nha. Mình nó có hai cái vô tự chân kinh. Một cái lúc đầu là mình nhìn cảnh ở bên ngoài mình thức tâm, rồi sau đó là mình trở về với mình khai thác cái vô tự chân kinh trong tâm thức của mình để mình hiểu rõ cái thức mình càng ngày càng mở, cái sự biết của mình nó càng ngày càng rộng, thì mình đi tới đi trở trên đường trở về bến giác. Thì đi nói tiếp đi.
Dạ, cái vô tự chân cương mình cứ nhắc đi nhắc lại, tại vì cái đó giống như là một cái đề tài, một cái câu nói mà thầy nói nó hoài vậy đó, nó không có cái kỳ kết. Có nghĩa là lúc nào ông cũng kêu mình học cái hoàn cảnh là ơn sư hay là kinh vô tự hay là vô tự chân kinh đó. Tất cả những cái này là ông lặp đi lặp lại hoài à, nó cái đề tài mà đề tài muôn thuở lắm. Cái vô tự chân kinh có nghĩa là một cái cuốn kinh mà mình biết đó là một cuốn kinh của bề trên giao cho cái thế gian này, mà chân kinh có nghĩa là nó đi tới cái sự chân giác rồi đó, nó đi tới cao rồi đó. Khi mà mình thấy qua một cái xác mình cũng là một cái kinh ha, một cái kinh vô tự đó là cái xác mình là hỏi mình mỗi ngày làm cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, bị ai đánh đấm, bị ai chửi rủa, bị chồng chửi rủa, bị con chửi rủa, ví dụ vậy. Đó là một cái kinh vô tự cho cái xác. Còn về phần cái tâm linh có nghĩa là phần hồn á, là nó là một cái chân kinh cao hơn. Nam phải cái hèo và cái xác mình phân biệt rõ vậy. Kinh vô tự có nghĩa là vừa cái cho mình cái xác, nhưng mà cái vô tự chân kinh là đối với cái hồn. Nó không có hình ảnh, nó không có lời mà nó có hình ảnh, có nghĩa là cho mình thấy rõ ràng cái một cái con người đó là một cái con người sống động, nhưng mà qua cái người đó mình học được biết bao nhiêu thứ. Đó là cái chân giác từ bên trên đem xuống qua một con người xác phàm, nhưng mà là cái tâm, nhưng mà là tâm từ chân giác. Cho nên năm ra mình thấy ông thầy, mình thấy một cái gương lành đi trước để mình lấy cái đó mình học. Đó cũng là một cái vô tự chân kinh mà nó không thấy, nó không có viết ra thành chữ, nhưng mà nó có hình ảnh rõ ràng. Có hình ảnh rõ ràng, nhưng mà cũng như mình, cái bản sẻ của mình là cái xác mình là nó làm cho mình bệnh hoạn. Đó là cái kinh vô tự đó là tại cho mình thấy được, cái phần hồn nó thấy được. À, mình phá cái xác này, mình ăn bậy, mình tham ăn thì nó sẽ bị lụng bại. Là cái xác mình là cho mình cái bài học. Không có thấy, không có thấy cái hình ảnh, nhưng mà không thấy cái chữ viết, không có viết ra được chữ nào hết trơn á, nhưng mà nó cứ ra hoài ra hoài ra hoài cho suốt cuộc đời của mình và bao nhiêu kiếp đọc lại mình phải bị lặp đi lặp lại hoài từ kiếp này qua kiếp kia như vậy. Cho nên nó không có chỗ chứa. Cái câu hỏi tiếp theo cũng giống y như vậy, nhưng mà tại em thấy nó cũng giống nhau, thì có nghĩa là cái kinh vô tự mà thầy nói, tại sao kinh vô tự mà nó bao nhiêu kiếp mà lặp đi lặp lại mà không có chỗ chứa? Tại vì mình đi xuống đây, mình quay trở về, mình không có quay được, mình cứ lặp đi lặp lại cái cuộc sống mình giống y như vậy đó. Mình tu, mình đi tu cũng không có hết, không có đi trọn lành. Cho nên khi mình đi, mình lặp đi lặp lại, mình quay từ kiếp này qua kiếp kia, cái sự luân hồi mình liên tục như vậy. Cho nên cái kinh vô tự mình cứ đọc đi đọc lại hoài mà nó không có chỗ chứa, tại vì nó cứ liên hồi như vậy. Tại mỗi một cái kiếp người là nó khác nhau hết, một cái kinh vô tự khác nhau hết, không có giống bao giờ hết. Có thể kiếp này mình làm ở cái trình độ này, nhưng mà kiếp khác mình ở một cái trình độ khác, thì nó cứ luân hồi như vậy hoài, thì cái kinh vô tự nó không có chỗ chứa. Còn cái kinh mà sách vở bằng hình ảnh, bằng viết được á, thì cái đó nó có chỗ chứa, có thể viết 100 trang hay là viết 10 trang hay là viết 300 trang á, thì cái đó là mình chỉ đọc ra mà thôi. Còn cái kinh vô tự của mình là đọc, mà đọc trong cái tâm thức của mình, đọc bằng cái hồn của mình.
Mình mở ra đâu mình được đọc cái đó, chứ không phải mình không mở mình không đọc được.
Nhà mình hiểu được đó là một cái sự kinh có nghĩa là cái sự lặp đi lặp lại từ cái thần kinh não hốc của mình, nó lặp đi lặp lại cái chuyện đó mà mình phải học thuộc hoài vậy đó. Học hết cái bài học này cái tới bài học kia, mình cứ học hoài. Bãi trường thi mà cái xác này nè, bãi trường thi cho mình để mình học. Học bữa nay ví dụ như mình nói mình đi làm, thì bữa nay đứa này nó tới nó phá, mai lại đứa kia nó phá vậy đó. Nó vậy, nó cứ vậy hoài vậy đó.
Khi mà mình thức tâm mình mới đọc được cái cuốn kinh đó.
Khi mà con người trở về với cái thực thể, cái con người của mình, về cái tâm linh của mình, về cái chân tâm của mình thì mới đọc được hết những cái đó. Mà muốn trở về với chân tâm là cái bản thể này thanh lọc nhiều và có cái sự thanh tịnh nhiều lắm. Chứ không phải đơn giản mà đọc được hết những cái đó nha. Mình hiểu được nhưng mà không phải đọc được hết đâu. Nó cũng thê thảm lắm á. Cũng thê thảm lắm. Cũng nhịn nhục ghê gớm lắm.
Lâu lâu mới thức được chút à. Thôi, không thèm nữa, đi qua bài khác.
Mình thấy rõ ràng á, thầy nói ví dụ trong cái clip đó, thầy nói là ông Ngộ Không 72 phép màu đánh để cả cái càn khôn vũ trụ, nhưng mà vẫn thua ông Phật. Có một phép duy nhất đó là sự thanh tịnh mà thôi. Đó là cũng là một bài học của kinh vô tử, có nghĩa là những cái kinh đó nó không viết thành sách được, nó không thể nào ra cái chữ nghĩa cho mình được, mà mình thấy bằng cái tâm thức của mình, bằng cái phần hồn của mình. Đó là cái kinh vô tử. Kinh vô tử không phải là kinh A Di Đà nha. Cái này bạn đạo có nói cái kinh vô tử là kinh A Di Đà là nói trật nha. Kinh vô tử là nó không có chữ, nó không có viết ra được.
Kinh A Di Đà là có chữ nha.
Kinh A Di Đà là kinh bằng chữ, kinh giống như trong chùa đọc gì đó, A B C D vậy đó, đọc gì đó.
Viết in thành sách đàng hoàng á.
Dạ, cho nên không phải kinh A Di Đà là kinh vô tự, cho nên những người mà không có nghe kỹ những cái băng thầy nói hoặc là nghe những cái lời đức thầy nói đó, thì không có hiểu cái kinh vô tự là gì đâu, cho nên đâm ra cái lập luận không có đúng. Kinh vô tự là đâu có chữ đâu có thấy được, cuộc đời của mình không thể nào viết hết một cuốn sách được, khó viết lắm. Một cái điểm từ chỗ này mà đi tới chỗ kia viết mấy năm trời, thầy nói 3 năm viết không hết, viết tỉ mỉ đó nha. Cuộc đời mình viết một cuốn sách đâu có viết hết được, qua biết bao nhiêu trận, nó thua nhiều trận lắm rồi. Rồi còn thêm nữa, đâu phải một kiếp đâu, mình đâu phải một kiếp, cho nên đâm ra
Lâm trận
dạ
này nó mình bị lâm trận
đó, mình thua nhiều trận đó, thua nhiều trận á.
mình phải hoàn cảnh là anh sư là vậy đó, cái hoàn cảnh nó dạy mình đó, còn là kinh không ông trời cũng dạy mình qua những hoàn cảnh đó, cái đó là
Dạ.
kinh, nó mình hiểu được đó, thì nó thành kinh, mà mình không có hiểu đó, thì nó không phải là kinh, nó phải là mình chỉ thấy là nghịch cảnh thôi, nhưng mà
Ừ.
mình hiểu được cái bài học, mình hiểu được ông trời muốn dạy mình cái gì á, là cũng như mình đọc được cuốn kinh này.
Dạ. Một cái bài học của con người, ví dụ như mình có gia đình, mình có con, có chồng, một cái con người mà bị nhiều cái khổ ải ở bên cuộc sống bên ngoài, rồi sau khi gặp gia đình cũng nhiều nhiều cái khổ ải, đó là cũng là một cái bài kinh vô tử. Không thấy được, trước đó mình không thấy được, mình thấy cả một cái diễn cảnh tốt đẹp, nhưng mà đến khi vô trận rồi mới thấy thua trận.
Tôi có đọc kinh ra thì khổ, ngày nào đọc kinh hiểu được cái kinh ha,
Chưa có vô trận không thấy nha, vô trận rồi mới thấy. Chưa có vô trận rồi thấy cũng màu mè đẹp 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 đẽ lắm, xanh lè, vô một cái là nó đỏ lèm.
mình phải đến nè.
Cho nên đâm ra khi con người xuống thế gian học ở những cái bài học của cái trường thi này, là cái xác này là học học vĩnh viễn, học hoài chứ viết hoài viết không hết. Thầy nói đọc đi đọc lại bao nhiêu kiếp mà viết không hết, là như vậy đó. Và cái sự sai lầm của mình cũng vậy đó, cũng phải viết hoài không có hết, viết hoài không có hết, là tại vì cái sự sai lầm mình, thầy nói đó, nó thấy sai lầm mà nó không có sửa liền, nó thấy sai lầm mà nó cứ lặp đi lặp lại, cho nên phạm rồi tái phạm là vậy đó. Mình lặp đi lặp lại hoài cái tội lỗi của mình mà sửa hoài sửa không có hết, chứ không phải là mình nói mình sửa hết đâu nha. Khi nào sửa hết tội là thành Phật. Sửa hết tội là thành Phật, nhớ là vậy.
Nghe là minh tâm kiến tánh rồi đó.
Khi mà sửa hết tội là thành Phật à, hãy hết tội là thành Phật à. Ừ. Cho nên mình không nói mình hết tội, mình tội hoài, chứ mỗi ngày mình làm cho cái xác mình bận rộn là cũng là tội đó nha. Làm cho cái xác mình bận rộn là tội á. Mình đúng ra là mình tu cho cái hồn, mà mình tập trung cho cái xác thì mình chỉ ở tập trung cái xác thôi. Mình là tu cho cái hồn, phần hồn mình phải cần cái sự thanh nhẹ, cần cái vun bồi, cái ý chí thanh nhẹ, mà mình cứ nhào vô cái xác. Mà mình muốn cái xác thì mình sẽ cần những cái sự hỗ trợ của những cái xác xung quanh. Có nghĩa là cần những cái kinh vô tự xung quanh để cho mình học những cái bài học của cái xác đó. Nhưng mà trong khi đó mình phải cần hướng lên cái sự thanh tịnh để mình lấy được cái sự thanh nhẹ. Thì mình không có hướng lên cái chuyện đó, mà mình cứ nhào vô cái chuyện ở đời để cho thấy những cái hình ảnh. Đó là vô cái hình ảnh rồi đó, vô thấy cái hình ảnh rõ ràng rồi đó. Đụng phải những cái trận đó là cũng chua cay lắm, chứ không phải đơn giản. Thì cái đó mình chỉ tu cho cái xác thôi, còn cái hồn là khác. Cái hồn là nó bị chứ không phải nó muốn à. Nó bị là có nghĩa là tác động bên ngoài vô, ai đâu đâu tới chửi mình, hoặc là chồng con chửi mình, hoặc là vợ con chửi mình, hoặc là những cái hiện tượng mà nó tới mà mình không phải là mình chuẩn bị trước mà nó tới với mình á, cái đó mới là kinh vô tự. Có nghĩa là mình không phải mình muốn, nhưng mà mình phải trải qua, mình phải vượt qua. Còn cái mình muốn nhào vô là khác à. Ông Phật là ông nhào vô nha, ông Phật là ông thầy cũng nói á, là nhào vô để ông học những cái bài học khó đã, ma quỷ mới chuyển qua con người á, đánh đấm ổng ổng cũng chịu, đánh đánh nhiều trận lắm ông cũng chịu. Ông sao á, tại ông cái chí ông mạnh, ý chí ông mạnh lắm, cho nên ông chịu đựng được những chuyện đó, bởi vì ông có từ quan. Mình không đủ từ quan nó dập mình chết á.
Cũng có dũng chí rồi, qua biết bao nhiêu kiếp rồi, có dũng chí có
Yeah.
mình chấp nhận mình là học viên của càn khôn vũ
Cho
trụ
nên cái
rồi
sự
đó,
thanh cái sự thanh nhẹ của mình á là cần cái vung bồi là vậy đó. Tại sao ông Phật ông thích ngồi một chỗ thanh tịnh là vậy đó, ông vung bồi cái ý chí đó để ông đạt được một cái gì đó, ông có đổi lại chứ, còn không đổi lại ông đâu có làm, còn
Thì
mình đi ngược lại chứ,
ông tìm ra ông xuống đây, ông không có muốn đi mà ông bị bắt đi.
bị á. Nhưng mà ông dấn thân vô cái xác này, ông hy sinh vô cái xác này, ông dấn thân.
Bắt đi à, nhiều khi ông nói ông không muốn đi đâu hết đâu, nhưng mà khi mà cái nhiệm vụ của ông trời giao bắt ông đi đâu, tự nhiên lúc đó ông hứng khởi, ông vô mặc áo mặc quần mà mặc đeo cà vạt đi vô rồi ông đi vui vẻ, cái đó là ông làm nhiệm vụ ông đi làm, và ông bị bắt đi á,
Không đi không được nha, ông thầy nói không đi học được.
ông bị bắt đi khắp thế giới ấy, chứ thiệt là ông đâu muốn đi, ông muốn ngồi chỗ thôi.
Có người muốn mà không được, nhưng mà có người không muốn thì lại bị bắt đi. À, là ông trời cũng hay lắm, ông sắp hay lắm,
Nhiệm
sắp dám sắp sắp cho ông thầy mình từ đầu đến cuối sắp hết. Rồi câu tiếp theo ha, để chuẩn bị cho anh Bảo nha. Câu tiếp theo là tìm ra được sự quân bình giữa cái thiện và ác. Bây giờ tìm ra sự quân bình nó nằm ở đâu, giờ anh Bảo nghe nha.
nhất lý động vạn lý minh, một chuyện mà anh ấy tôi vì khách hàng tôi làm cái này thì những trở ngại khác ấy, nó cũng vì ông khách hàng này mà nó gây trở ngại đó, thì mình sẽ thấy đó là cái ơn hơn là cái quả, anh thấy không? Cái ơn phước tới mình mà tại sao phải lo? Trời, chứ tôi làm cũng bận rộn, tôi làm ở hãng Mỹ cũng bận rộn lắm, nhưng mà khách hàng tôi trên hết, tất cả mọi gì cũng phục vụ cho khách hàng tôi hết rồi, khách hàng nó tới càng ngày càng đông, tôi đâu cần đi kiếm khách hàng à, nhờ cái thiện lành đó nó mới thu hút được nhân tâm. Thế thì lúc đó mình mới thường đổ ra được. Thế vừa mở restaurant vừa giết mà vừa tu kiểm sát đó. Vừa giết mà vừa tu thì để anh đi tìm cái lực quân bình của cái sát, cái thiện và cái ác, lần lần anh sẽ tìm ra cái đó. Thì đấy tôi đang là nghiệp sát mà.
Yeah.
Anh mới giết con gà anh bán được chứ, cho anh vừa tu anh ha, mà ráng tu đi rồi anh tìm ra lực quân bình của sự thiện ác à, lúc đó anh mới đi cái chỗ thường độ chúng sanh. Vậy chứ trong cái restaurant đó rồi sau này mà ráng tu nó cũng thành cái chùa, nó cũng có một cái triết lý là phải dẫn tiến tâm linh chứ không phải là bỏ đâu.
Thì mời thầy ăn cái cây.
Dạ.
Mời quý vị. Như thầy nói rằng như mình làm việc mà mình nghĩ rằng là mình phụng vụ thượng đế thì đó là cũng là thiền, cũng là cái tu. Nhưng mà thường như con thấy như đi làm mà mình nghĩ đến chuyện công việc nhiều quá, không có thì giờ nghĩ đến thượng đế con thấy bất phát quá.
Khi mà anh biết nghĩ thượng đế thì cái việc gì cũng thượng đế giao cho anh, có gì đâu mà anh không nghĩ nè. Anh rửa cái chén cũng là thượng đế mà, bởi vì cấu trúc từ siêu nhiên mà có cho anh đi không mà nó có chén. Khi nắm cái chén là anh thấy ở trong một cái bãi đất, cái công phu biết bao nhiêu tâm linh sáng suốt đóng góp để thành cái chén, anh đâu có sống như cái nào vậy, sống như cái lớn đó là thiên đi đi tới bên thiên.
Đó, cái sự quân bình trong cái thiện ác nằm ở đâu?
Nhắc hoài là thập thiện thập ác chỉ hòa bình đó, là mình phải biết hiểu rõ cái thiện là cái gì, cái ác là cái gì, mà trong thiện có ác, trong ác có thiện đó, thì lúc đó mình mới quân bình được. Còn mình thấy có một mặt đó, thì nó không có quân bình. Cái đó thì mình phải khai triển cái tâm thức mình ghê đó mình mới thấy được, chứ không phải là mình thấy được hết, mà thấy được cái đó là thấy trong mọi hoàn cảnh đó. Trong cái thiện là mình thấy có cái ác, trong cái ác mình thấy có cái thiện, mình hiểu cả hai cái. Rồi sau đó mình mới chọn con đường trung dung để mình tiến hóa tới vô cùng là vậy. Thành ra thầy mới nói thập thiện thập ác dĩ hòa bình đó. Lúc đó là cái tâm mình nó mới an rồi mình đi được. Thì thầy mới lấy cái ví dụ của cái nhà hàng đó, thầy nhà nó nghiệp sát đó. Một mặt là cái nhà hàng là giúp đỡ cho người ta sống, giúp đỡ cho con thú tiến hóa, nhưng mà cái đó là cái người mà chủ trương cái đó là đang thọ cái nghiệp sát. Mà nếu người đó biết tu á, thì lúc đó sẽ biến cái chùa, cái nhà hàng nó thành cái chùa có triết lý để ảnh hưởng người khác, nhưng mà mình phải tu.
Nó lớn lớn chút anh bảo. À. Nó lớn lớn nghe nhỏ.
Mình phải tu giỏi á thì mình mới ảnh hưởng được người khác. Eli nói tiếp đi.
Sự quân bình có nghĩa là hai bên nó phải bằng nhau, nó cân bằng. Bên thiện cũng đúng mà bên ác nó cũng đúng, có nghĩa là nó bằng nhau. À, cái thiện á, ở trong đây là tại vì thật sự mà nói nha, ông thầy ổng theo cái tình huống của bạn đạo mà nói thôi. Cũng như ông này ổng làm nhà hàng, mà thật sự mà nói nghiệp sát này tu dữ lắm á, tu như ông thầy á mới quá giải nổi nha. Chứ không thì cuối đời cũng có nhiều cái bệnh hoạn lắm, cái đó bắt buộc. Cái đó mình không có nói được, tại vì mình giết con thú mà để mình cho cuộc sống của mình là nó trả thù mình ghê gớm lắm. Mình phải tu giỏi lắm á. Nhưng mà ông Phật á, thì mới quả mai mới đạt được cái sự quân bình thiện ác. Muốn biến cái chùa, muốn biến cái nhà hàng thành cái chùa đâu có đơn giản anh Bảo.
Đúng rồi. Thấy nhẹ bớt vậy thôi chứ làm sao mà thực hiện được. Dính vô nghiệp sát là mình đâu có tu nổi đâu mà biến thành cái chùa.
Ông thầy cũng nhắc đi nhắc lại hoài đó. Nghiệp sát.
Bình thường mình tu còn không nổi nữa, mình dính vô nghiệp sát mình đâu có tu được.
Cho nên cái đó là khó lắm đó nha. Mình nghe, càng nghe thì mình sẽ thấy ông thầy ổng chiều chúng sanh ghê gớm lắm. Ổng không thể nào ổng nói ông không có được làm nhà hàng, cái đâu ổng đâu có nói. Nhưng mà ổng cũng phải phân tích cho người ta thấy cái sự thiện và ác trong cái việc làm của mỗi một con người. Cũng như mỗi một con người đi làm, ví dụ như giờ mình nói đi làm nhà hàng là chắc chắn là cái nghiệp sát nó phải chiếm tới 100% rồi. Nhưng mà cái tu của ổng mới chiếm được có 1-2% mà. Làm sao hóa giải được cái sự quân bình giữa hai bên. Khó lắm, nhưng mà ông thầy cũng giải theo cái trường hợp của cái bạn đạo này, có nghĩa là ráng nhà hàng này ráng trở thành cái chùa để cho mọi người tới học đạo, để mà mọi người tu, thì cái đó quả mai cái sự buông bình lại nó mới có. Khó lắm, không phải dễ, không có đơn giản đâu. Lúc đó nhào vô kiếm tiền là khó lắm đó, nghe anh Bảo. Chạy vô kiếm tơi bời qua lá chứ nó không giỡn mặt.
Không có ai mà làm nhà hàng mà tu được đâu. Thường thường á thì nếu mà có may mắn á, thì ông trời ông cũng cho là dứt cái nghiệp nhà hàng chuyển qua cái nghề khác. Và mình mà mặc dù vậy nhưng mà lúc cuối đời á, cũng bị thọ một cái nghiệp thân, chứ không phải là mặc dù trong cái thời gian sau này mình làm nhiều chuyện phước đức nhưng mà không đủ nha. Tới lúc chót nó cũng có một chút nghiệp thân chứ không phải là không có nha.
Có đó chứ không phải không có.
Đó là mình có thấy qua bạn đạo rồi á, thì mình mới thấy rõ cái chuyện đó chứ không phải có đâu.
Tất cả những cái gì cũng vậy, thầy nói là luật vay trả của cái bản thể này, vô là mượn, ra là trả đó, nhưng mà trả như thế nào tùy theo cái nghiệp của mình ở thế gian mình làm. Nhưng cái vấn đề tu, thầy nói là tu là xóa tội, cái đó có, nhưng mà với trình độ của thầy thì được. Khi mà muốn tu hết tội á là phải sáng cả cái bản thể này thì là hết tội, mình đâu có đâu.
Tại vì ông nói tội là cái sự tâm tối, mà khi mình đi tới ánh sáng rồi á thì lúc đó là mới hết tội, là không còn tối nữa. Nhưng mà mình đâu có thấy sáng đâu.
Cho nên cái gì cũng có cái thực chất của nó. Mình không có thể nói một cách qua loa được. Hoặc là mình nói theo cái kiểu mình hiểu được. Không phải cái gì nó cũng có cái thực chất. Có cái thực tế rõ ràng. Có cái bằng chứng rõ ràng. Nếu mình tu giống như ông Phật á, thì mình sẽ được cái chuyện đó. Mình xóa tội được. Chứ còn ông thầy ông nói chỉ có chút xíu điển đó thôi. Nhưng mà cái phần đó chỉ có là cái phần của ông thầy ông nói thôi. Chứ còn cái phần của mình, mình cũng tu chối chết. Đâu có tu được đâu. Đâu có chối chết như ông thầy nói đâu.
Thầy ông giảng rất là nhiều, nhưng mà mình nhiều khi bây giờ mình nghe lại mình phải phân tích cái nào ông nói trình độ của ông không. Chứ mình đừng nghĩ là mình có thể làm được liền á, thì cái đó là mình có thể hiểu sai, nó cũng nguy hiểm.
Cho nên á, thầy nói khi mình không có hiểu hết những cái điều của ông thầy nói á, thì mình sẽ dịch sai liền. Dịch sai thì tất cả những người khác họ cũng sai giống như mình vậy đó. Cho nên phải cẩn thận trong từng cái lời nói của ông Phật, từng cái chút một. Mình nói theo một cách lý thuyết thì được. Quân bình thiện ác vô giết đi, giết đại đi, làm nhà hàng đi. Rồi giết thì không sao đâu. Rồi biến thành cái chùa mà biến không nổi. Biến không nổi, ổng có nói rõ ràng mà biến không nổi đâu. Biến khó lắm á. Muốn biến cái nhà hàng thành cái chùa đâu có đơn giản.
Ông Phật ông mày ông làm được, mà ông ly tới Phật ông đâu có làm nghề đó nữa.
Cho nên đâm ra khi thầy nói là mình phải hiểu rõ. Không sao đâu, mình không hiểu mình nói không sao đâu, thầy có nói rõ ràng mà, có giết được thì mình tu được thì không sao, cũng hết tội, không có đâu. Tội vẫn là tội, tội muốn xóa được hết là phải sáng cái cả cái bản thể này mới hết tội. Khi đó mình mới cứu được chúng sanh, mình mới độ tha được. Mình chưa có độ mình được, mình chưa có độ tha được. Cho nên đâm ra đó ông thầy nói thì nói, nhưng mình khi mình nghe mình phải phân tích kỹ và mình phải hiểu kỹ những cái lời ông thầy nói. Chứ không thôi thì mình sẽ hiểu một góc độ rất là đơn giản và nhẹ thôi. Nhưng mà mình đi sâu vô mình thấy sợ. Không phải không giỡn đâu. Nói những cái này là thầy nói lặp đi lặp lại. Có một câu chút xíu mà thầy lặp đi lặp lại 2 lần cái nghiệp sát. Muốn nhấn mạnh cho người đời hiểu là nghiệp sát không phải đơn giản. Bởi vì người đó ngay cả cái, đừng nói cái việc làm, ngay cả cái thức ăn thôi là cái tâm đức không có rồi. Tạo cái tâm đức chưa được. Chưa có tâm đức được thì không có siêu độ được, mà huống chi mình làm nhà hàng nó còn thê thảm hơn nữa. Cho nên cái sự quân bình giữa thiện ác á, ở trong cái công việc này là ông thầy nói ở góc độ phải cao lắm mới làm được.
Việc ra thập thiện thập ác chỉ hòa bình là nó không Phật á.
Dạ, cho nên những cái điều mà ông Phật nói á, không phải đơn giản. Muốn quân bình giữa cái thiện và cái ác á, là phải đi tới cái chân giác của mình, có nghĩa là đi trở về với cái chánh giác của mình rồi đó. Chứ không phải là mình nhìn thấy được đâu, thập thiện thập ác chỉ hòa bình đâu có đơn giản, mười phương trời mười phương Phật, à, 9 phương trời 10 phương Phật nhìn nhận mình mới được.
Đó là ông nói cái những cái chân ngôn đó là nói về ông Phật thập thiện thập ác dĩ hòa bình đó, ông mới đi con đường trung dung được. Còn
Dạ.
mình đâu có đi con đường trung dung đâu, mình còn mê chấp mà mình còn nghiêng bên phải nghiêng bên trái mà.
Cho nên đâm ra đó, thầy nói đó, mình ngồi thiền á, nhiều khi mình ngó bên trái ngó bên phải là như vậy đó. Mình bị là bị cái đó đó. Còn thí dụ mình nói tôi thanh nhẹ rồi thì cái đó là mình may mắn rồi, nhưng mà không phải có nghĩa là mình đạt cái gì đâu, cái sự thanh nhẹ mình có thôi. Rồi sau đó là cái sự thanh nhẹ của mình là ngủ á. Sao thanh nhẹ là ngủ
Đấy, ông nói với ông
á.
trả lời anh Tài, anh đi làm việc anh nghĩ anh làm cho Thượng Đế, là ông đang nói cái trình độ thiền giác của ông ấy, cho ông này để ông này làm việc anh nghĩ tới Thượng Đế sao mà nghĩ được
Tại anh
là
Tài nói là mất mát á, đi
bị
làm mà không nghĩ tới Thượng Đế mất mát quá.
mất mát chứ làm sao được, mình đâu có trình độ thiền giác mà thiền 24/24 như là niệm Phật 24/24 mà thấy lúc nào cũng đang thiền, nên là niệm Phật được 24/24 giờ có làm cũng là đang niệm Phật thôi, mà mình đâu có làm được đâu, mà mình thấy là cái đó làm việc cho Thượng Đế đâu, mình thấy chủ nó sai mình làm thôi chứ không có thiền giác được.
Thật sự thì mình không có đi tới thiền giác, nhưng mà mình làm mọi chuyện của cái xã hội này, mình làm cho cái xác này, có nghĩa là mình cũng đã làm cho Thượng Đế rồi, làm cho cái xác mà, nhưng mà làm như thầy là khác.
Cái thức khác mình làm thì
Dạ.
bây giờ mình biết là mình cũng làm tận tâm, mình biết là ăn đồng lương của ai thì mình cũng phải làm tận tâm, mình mới không có thiếu nợ. Thì cái đó là mình người tu mình biết là mình đi làm mình phải làm tận tâm, nhưng mình từ đó mà làm mình lúc nào mình cũng nghĩ tới Thượng Đế, trong giúp mình làm việc cái đâu phải dễ, cho nên là đi tới thiền giác rồi.
Cho nên đâm ra ông thầy ông nói nhiều cái đó, mình phải nghe rất là kỹ nha. Mình nghe ở cái trình độ của mình thì mình sẽ hiểu ở trình độ của mình. Mình có đi làm cho Thượng Đế, nhưng mà khi làm một việc cho Thượng Đế là khác, là một việc cho Thượng Đế có nghĩa là thiền giác là khác ha, thiền giác cái đó là khác. Còn mà làm như mình á thì cũng làm cho Thượng Đế chứ không phải là không có làm, nhưng mà đó là với cái thiện tâm của mình làm với hết cái tâm của mình, không có tính giờ tính giấc, thì cái đó cũng được, cũng có một điểm chứ không phải nói không có, cũng không có đúng, có điểm của mình chỉ có điểm đó thôi, chứ không phải là mình đi cái thiền giác như ông thầy ông nói. Cái hai cái này phải phân tích rõ, của ông thầy là khác, ông đi tới cái thiền giác là khác, khi ông đi làm cho cái hãng của Gates ông cũng có thiền giác của ông đó chứ, ông vô ông đâu có làm gì đâu, ông vô ông chỉ nói đạo thôi à.
Thành ra ông giảng cho mình, nhiều khi ông dắt mình đi tới cái trình độ của ông luôn mà ông có nói. Thành ra mình phải biết, à phải bao nhiêu dày công, bao nhiêu kiếp rồi mới đi tới chỗ này được.
Cho nên khi mình học như vậy đó, mình sẽ thấy là mình được đào sâu để mình hiểu rõ hơn, để sau này đó không ai gạt mình được, để sau này mình không có tự gạt mình nữa, không có được gạt mình và cũng không có bị gạt. Cho nên những cái đó là những cái mà mình đi phân tích, chứ còn nếu mình không phân tích thì mình sẽ nói lớt lớt thôi, mà nói lớt lớt như vậy thì mình sẽ không có tiếp thu được cái gì hết, mình không có tích lũy gì hết cho cái phần hồn của mình, thì cái phần hồn của mình cái kiến thức nó không có được rộng. Và tuần rồi em có cho nghe đó, qua cơn điêu luyện thì con người mới có kiến thức rộng được, muốn như vậy phải có sự dày công và điêu luyện, thì như vậy đó mình phải cần có cái thời gian nghe kỹ hơn. Cho nên đâm ra những bạn đạo mà đặt những câu hỏi này có nghĩa là họ cũng có chịu bỏ cái thời gian ra thì mới thấy được cái sự khác biệt của cái câu nói của Đức Thầy. Chứ nếu không mình nghe một cách đơn giản á, thì mình không thấy gì hết á. Mình làm việc gì cũng vậy.
Nãy thầy có nói cái người mà chịu đặt câu hỏi làm sao đó trong cái bài giảng.
Hồi nãy thầy đã nói đó, có nhiều người đặt câu hỏi đó. Đặt câu hỏi có nghĩa là thầy nói sao quên mất rồi, thầy nói cái câu đầu á.
Người mà chịu đặt câu hỏi là họ dễ tiếp thu hơn cái người mà nghe xuôi.
Người Đúng rồi.
Họ dễ tiếp thu hơn. Thành ra cái đó là cũng là một cái để học hỏi mà nó tốt là rồi đó. Khi mình biết đặt câu hỏi, lúc đó mình nghe cái câu trả lời đó mình dễ tiếp thu hơn.
Ừ. Mà như vậy đó là cái sự kiên nhẫn nhiều lắm. Cái sự kiên nhẫn và nhịn nhục nhiều lắm mới làm được cái điều đó nha. Cái sự kiên nhẫn mà không có làm được việc gì hết. Tất cả những cái điều gì cũng vậy á, đều có sự chứng kiến của bề trên. Bất cứ mình làm bất cứ một chuyện gì hết, bề trên chứng kiến thấy được nha, thấy được những cái chuyện làm của mình. Mình làm với cái sự thành tâm và kiên nhẫn á, là thấy được. Còn không có sự kiên nhẫn, không bao giờ đạt được điều gì hết á. Tại vì mình không có chạy theo ngoại cảnh bên ngoài nhiều hơn là mình chạy trong cái thực tâm của mình. Nếu mà làm với thực tâm á, cái sự kiên nhẫn mình người ta thấy được, người đời thôi cũng thấy được, chứ đừng có nói chi ông Thượng Đế. Ông Thượng Đế là ông nhìn, ông chấm điểm cho mình đó. Những cái gì cũng vậy, phải có cái sự nhịn nhục và cái sự kiên nhẫn lắm mới làm được. Nhất là việc đạo cũng vậy, làm ở trong cái sự kiên nhẫn mới đạt được, còn không có làm được điều gì hết.
Khổ lắm à.
Khó lắm mà, không phải giỡn nha. Nói thì dễ á, chứ mà làm vô là mới thấy.
Vô rồi mới thấy là kỳ
chua công, cay hả?
Gì
Chua
nó
cay à.
kỳ công nó mới đi tới kết quả tốt. Chứ mình làm sơ sài thì ai làm cũng được. Thì cái chuyện thấy nhiều rồi. Nhưng mà mình làm vậy, cái khi mình hiểu được cái tâm mình nó không có yên, thì mình làm việc cho ông Thượng Đế mà mình làm không có đàng hoàng, nhất là về về đạo pháp đó, cái nó nguy hiểm. Mình nó cắn rất dữ lắm.
Mình làm mà mình chịu không nổi á, mình khó chịu trong người lắm.
Nhiều khi mình cũng cố gắng hết mà nhiều khi nó còn sơ sót gì chút xíu đó mình cũng khó chịu lắm. Mình không có thể
À,
nào chấp nhận với nó được.
cho nên khi mình làm bất cứ một chuyện gì cũng vậy á, mình thấy mình nói chuyện đời là một chuyện ha, mình làm với công việc của mình thấy mình khó chịu là mình thấy không có đạt được, là mình cũng cố gắng làm lại. Còn việc đạo nó còn nhiều hơn, nó cái tâm sức nó nhiều hơn, cái bỏ ra về cái thần thức của mình cũng nhiều, phải chăm chú vô để cho phần hồn nó hiểu được, nó học được, để giáo huấn được cái phần ở dưới này. Còn nếu mình không có cái sự kiên nhẫn làm không có được đâu. Mình nhìn thấy được kết quả của mình là ông trời ông chứng giám. Tất cả những cái gì mình làm được là ông trời chứng minh cho mình. Mình không cần làm cho người đời thấy, mà mình thấy được ở trong cái sự kiên nhẫn của mình, ông trời cũng thấy được.
Đó mình cũng đang luyện tâm, luyện tánh của mình á, tánh kỹ lưỡng như thế nào, mình phải luyện cái nghiêm túc của mình nó như thế nào không, và cái sự thành tâm tận tâm của mình như thế nào cũng đang luyện á. Khi mà mình làm cái chuyện gì cho ông trời á, phải kỹ lắm, là mình đang luyện luyện cái nhẫn dữ lắm á. Một nhiều khi mình làm một lần đâu có được, phải coi tới coi lui, coi tới coi lui hoài, mà nhiều khi nó cũng còn sơ sót á, nên mình sợ lắm, sợ lắm.
Ừ. Rồi bây giờ em cầm dừng ở đây cho anh Bảo tiếp tục phần của anh Bảo
Nói đó là trong cái những cái lời giảng của thầy á, thầy đã chuẩn bị để cho người ta hỏi, thành ra nhiều khi ông có giảng hết, ông để những cái kẽ hở đó để cho mình hỏi.
ngủ ý
À, nghĩa là ông đã chuẩn bị để cho mình hỏi, mấy không, mà nếu
ừ.
hỏi á, là mình được phước.
Thầy nói là mình hỏi đó thì mình sẽ nhớ, còn nghe xui là nó quên.
Thành ra mình hỏi á, thầy nói mình hỏi là mình được phước. Và cái đó nó tức thầy, nhiều khi mình nghe cái chuyện đó mình thấy nó hơi khó chịu trong người đó, lúc đó mình mới mở, có cơ hội để mở.
Ừ, mà nghe cũng vậy, cũng nghe kỹ lưỡng chứ không phải nghe rồi thật sự mà nói. Cứ để ý đi, mình niệm Phật cũng vậy đó, mình niệm cho qua loa mấy chục phút, một tiếng không có sao, nhưng mà khi mình tập trung là nó khác. Nghe băng cũng giống y vậy, không có gì khác, tập trung là khác mà nghe qua loa là khác. Hai cái này kết quả khác nhau rõ ràng. Một người đi học cũng vậy, đi học ở trong trường, một người chăm chú học, một người học qua loa, nó khác. Hai cái này nó khác biệt, cái kết quả thấy được. Cho nên bất cứ một chuyện gì ở đời cũng như đạo là phải làm ở trong cái thành tâm của mình, trong cái thực tâm của mình, và làm cho một cách kiên nhẫn thì cái kết quả nó có được. Không cần người đời chứng minh, nhưng mà ông trời cũng thấy được. Cái đó là thành tâm của mình. Khi mình làm mình thấy đạt được cái điều đó là mình thấy vui. Có nghĩa là mình thấy à đúng rồi, cái chuyện đó phần hồn nó hiểu được, và ở dưới này lục căn lục trần nó cũng hiểu được. Chứ nếu không thì mình chỉ cho cái ngoại cảnh thấy thôi, nhưng mà thực chất mình không có. Cái thực chất là quan trọng lắm. Rồi em xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý bạn Đào. Anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo.
Rồi, bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là hồn nhiên. Hồn nhiên tu tiến cùng giao cảm, thức giác bình tâm tự phải làm. Phát triển chính mình hồn vía tiến, quy Phật Pháp tự tham thiền. Thì nói về hồn nhiên, thì thường thường khi mà thầy dùng cái chữ hồn nhiên á, thầy hãy nói tự nhiên và hồn nhiên, hai cái thường thường nó đi chung. Mà bây giờ mình cũng phân tách cái chữ hồn nhiên đi từ thấp tới cao. Thì bây giờ đi từ thấp á, thì ở ngoài đời á, một khi mà thầy muốn Nói đến cái sự hồn nhiên á, thì thầy hay nói lấy cái ví dụ của một đứa con nít, nó xuống đây nó có cái sự hồn nhiên thanh nhẹ của nó có từ quan ai thấy cũng muốn ẵm muốn bồng. Nhưng mà khi mà nó lớn lên nó phải học bài ở thế gian á, thì cái tứ quan ngũ tạng của nó thì cái sự tham ăn, cái sự tham lam của nó làm cho nó mất trật tự. Cho nên khi mà mình thức giác rồi đó, mình thức tâm rồi đó, thì mình mới mượn cái pháp để lập lại trật tự bên trong mình, để khôi phục lại cái chấn động lực của cái điển quang, của nội tạng, của cái ngũ tạng, của khối óc của mình, để cho nó thanh nhẹ, thì mình mới trở về với cái sự tự nhiên và hồn nhiên được. Cho nên mình tu mượn cái phương pháp tu thiền đó là làm sơ hồn pháp luân thiền định và niệm Phật, để cho nó phẳng lặng. Khi mà nó phẳng lặng thì nó mới trở về với cái sự sáng suốt được. Khi mình trở về thanh tịnh sáng suốt là mình trở về cái sự hồn nhiên. Cái đó là mình nói về cái mặt đời. Vì chút nữa thì các bạn nghe băng thì sẽ nói tới cái hồn nhiên, theo vô vi thế nào là hồn nhiên. Bây giờ để cho các bạn nghe một số băng ngắn để nghe thầy giảng.
Kính thưa thầy, thầy thường nói rất nhiều về tự nhiên, hồn nhiên, thiên nhiên và siêu nhiên. Thầy kính xin thầy giải đáp cho con. Cảm ơn.
Tự nhiên, hồn nhiên là con người nó thanh nhẹ. Như con nít mới ra đời, nó phải tự nhiên và hồn nhiên, mặt mày nó tươi tắn, ai cũng thích. Nhưng mà mình lớn, ăn uống nhiều quá, tham lam quá, làm nó mất trật tự trong cơ tạng, thì mặt mày chúng ta không có ai thích, không ai muốn đứng gần. Vì từ quan không có, nó phải thanh nhẹ thì lúc đó ai cũng thích. Cho nên lấy đứa bé làm chứng, là thấy lúc ra đời rồi lớn lên bị phỉnh phờ bởi tứ quan ngũ tạng, mà đâm ra mất quân bình, sanh ra tâm bệnh, thì mặt mày không có sáng suốt và không có thanh nhẹ.
Đó, thầy nói cái ví dụ một đứa bé nó mới ra đời nó thanh nhẹ, nó có tứ quan, rồi lớn lên nó tứ quan nó hướng ngoại, nó tham ăn và nó tham lam đủ thứ, thì nó mất trật tự, nó mất quân bình, nó mất cái từ quan, nó mất từ sự thanh nhẹ, thành ra người ta thấy nó không muốn nhìn nữa là vậy.
Thì mình đang làm chủ của tiểu thiên địa, mình có đất đai, mình có sự sáng suốt, thì bây giờ mình phải cày cấy làm sao cho cái đất đai được phục điền mình càng ngày càng phong phú tốt đẹp, thích hợp với cái ý trời thanh nhẹ. Thì con người nó tự nhiên, ví dụ mình trở về tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng con nít mới tự nhiên hồn nhiên, tôi làm sao tự nhiên hồn nhiên? Hành pháp lý vô vi rồi sẽ trở nên tự nhiên và hồn nhiên. Nếu bây giờ nếu cụ Mẫn là lớn tuổi rồi, bác Mẫn có lớn tuổi bây giờ, nhiều khi cụ nói chuyện cũng như nít có gì đâu, cũng có gì đâu quan trọng. Người nào quan trọng tới cụ nó cũng có gì hết, niệm Phật đi.
Đó, thầy nói là mình có cái bản thể này, mình có cái tâm, là mình có cái đất đai trong này, thì mình phải biết cấy cái phúc điền, là cái ruộng phước của mình, mình phải biết cày cấy, mà mình gieo những cái gì mà phù hợp với cái ý trời á, thì lúc đó mình gieo được cái phúc điền của mình, và mình cấy được cái phúc điền của mình thì mình trở về cái sự thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới trở về với cái tự nhiên và hồn nhiên, mình thấy cuộc đời không có gì quan trọng hết á.
Đó, mình lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để mình giải ở trong. Sau cái giải rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên. Cái sơ hồn cũng vậy. Sau rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên, nó mới kêu bằng não. Chứ không có phải là ra buộc chế thêm cái gì trong đó. Vì hít là nó trở lại cái nguyên, cái nguyên lý á, nó hồn nhiên và tự nhiên. Cũng như hồn nhiên tự nhiên là đạo. Nhưng bây giờ con thấy một con người đang bị chìm ở dưới biển, con không cần cởi áo, con nhảy trong vùng cứu đó, là hồn nhiên, bản chất hồn nhiên đó là đạo đó.
Thật ra nếu mà ở con đi ra bên ngoài mà con gặp những cái chuyện gì nó đến với con thì con nghĩ rằng nó đến là hồn nhiên. Nhưng mà nếu mà cái tự nhiên, cái phản ứng của con mà để giải quyết cái vấn đề đó cũng là vấn đề tự nhiên, không tính con.
tự nhiên hồn nhiên vậy chứ không có phải là thêm bớt anh nhờ ai cố vấn hết.
Cái đó là con hiểu như con
bản chất thật thà của con người nó có cái tánh như vậy là như vậy.
Xin con muốn hỏi thầy để con đi cho nó đúng đường.
Thì ở đây á, thầy nói là mình đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Mình trở về với cái, mình mượn cái pháp mà sau hồn pháp luân thiền định đó là mình tu á, mình hít thở à, sau cái đó là mình sau hồn mình pháp luân á, mình trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì thầy có nói cái ví dụ mà của một người thấy người ta chết xong chết biển nhảy xuống cứu là cái bản tánh hồn nhiên của họ, tự nhiên họ lúc đó họ muốn cứu họ nhảy, họ không có suy nghĩ gì hết á, họ không có sợ nguy hiểm gì hết á, nhảy vô cứu. Rồi cái chị bạn đạo mới hỏi thầy, với nhiều khi trong ngoài đời chị gặp cái chuyện đó rồi tự nhiên nó tới rồi mình cũng phản ứng một cách tự nhiên vậy, cái đó là có phải là hồn nhiên không? Thầy nói cái đó là mình hồn nhiên, nhưng mà thầy có thêm cái là mình phải có cái sự thật thà ở trong đó, mình không có biến chế thì lúc đó cái đó nó mới là cái hồn nhiên. Còn nếu không á thì mình cũng sẽ, mình gặp bất cứ chuyện gì ở ngoài đời mình cũng phản ứng một cách tự nhiên và hồn nhiên vậy, nhưng mà cái đó nó theo cái tập quán của mình, nó theo cái tánh của mình, thành ra nó không có cái sự thật thà thanh nhẹ trong đó, thì nó sẽ không phải là cái hồn nhiên, chứ không phải là những cái gì mình phản ứng là cái đó là hồn nhiên và tự nhiên. Đúng rồi, cái đó là một cái phản ứng tự nhiên của mình, nhưng mà tự nhiên theo cái bản tánh của mình, thành ra mình phải phân biệt cái chuyện đó cho nó rõ ràng là vậy.
Thưa thầy, trong quá trình hành pháp của con, lúc được điển xuất điều thì không thấy ánh sáng, lúc sau này ánh sáng thường thì điển lại không xuất thường. Con thích vừa có điển rút lại vừa có ánh sáng, như vậy con có tham hay không, nên chọn một trong hai chứng nào?
Tu là tự nhiên và hồn nhiên, không phải muốn, phải thực hành đúng, đêm đêm làm như vậy là nó đi tới. Con thấy làm người ngày ngày ăn cơm, con ăn biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao nhiêu chén cơm rồi mà ngày ngày cũng đòi ăn cơm. Thì chúng ta tu cũng vậy, ngày ngày chúng ta phải tu, giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu, thì từ đó nó sẽ đi tới sự quân bình tốt đẹp.
À, thầy nói đạo là tự nhiên và hồn nhiên, mình không có đặt cái vấn đề mình muốn có cái ấn chứng này hay là mình muốn có cái ấn chứng kia. Thầy nói quan trọng là mình phải thực hành cho nó đúng, ngày ngày tu mà giờ giờ nghĩ tới chuyện tu, nên là nó có cái sự liên tục vậy, rồi tới đâu thì nó khai triển tới đó thôi, chứ nó một cách nó hồn nhiên và tự nhiên trong cái đạo. Mình không có thể nào mà đặt cái muốn mình vô là nó mất cái sự tự nhiên và hồn nhiên của đạo rồi.
Sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu sơ hồn pháp luân thiền định đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chóc lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Thế này thầy nói khi mà mình tu á, thì mình trở về với cái trí đạo, mà cái trí đạo á, là cái tự nhiên và hồn nhiên. Mà khi mình trở về với sự tự nhiên và hồn nhiên á, mình sẽ giải quyết tất cả những cái chuyện trong thanh nhẹ, có lối thoát, chứ không phải giải quyết với cái trí phàm á, thì lúc đó là tranh sanh ra sát phạt, không có lối thoát.
Cố ráng tu một thời gian và tự niệm một thời gian thì mặt mày phải thay đổi. Mặt đẹp, tâm đẹp là mặt đẹp, tâm xấu là mặt xấu. Cái cơ tạng cô đang có đây là cấu trúc bởi trời đất, không có phải là cha mẹ làm được. Trong tự nhiên và hồn nhiên, mà nếu con cô luyện được cái pháp mà trở về với tự nhiên và hồn nhiên, con sẽ tươi đẹp. Con nhìn đóa hoa trong vườn, trong tự nhiên và hồn nhiên nó có cái đẹp của nó. Mà cô trở lại tự nhiên và hồn nhiên là con người có tư cũng như đóa hoa. Người đời hay làm những chuyện không cần thiết và quên đi làm những chuyện cần thiết.
cần thiết là khôi phục quân bình, cái chấn động trong nội tâm, nội tạng và khối óc. Đó là cần thiết hàng ngày. Còn chuyện đời nó có rồi nó không, nó không rồi có, cái chuyện đương nhiên không cần phải lo. Lo sửa cho mình ngay ngắn, tánh tình ngay ngắn, thật thà, thương yêu mình, tức là thương yêu cha mẹ, thương yêu mình, thương yêu trời Phật, thương yêu mình, thương yêu nhân loại. Cứ nhớ cái đường lối đó đi thì con người sẽ đẹp.
Ở đây thầy nói đó, mình tu là để trở về với cái sự hồn nhiên và tự nhiên của mình, tại vì mình cấu trúc từ cái sự tự nhiên và hồn nhiên. Mà mình muốn trở về với cái sự tự nhiên và hồn nhiên á, thì mình không có nên làm những cái chuyện không cần thiết như người đời, mà mình phải làm những cái chuyện cần thiết. Ở đây thầy nói những cái chuyện cần thiết là mình phải khôi phục quân bình, chấn động của nội tâm, nội tạng và khối óc của mình. Và mình sửa, mình phải trở lại cái sự ngay ngắn, thật thà, thì lúc đó mình mới trở về với cái sự hồn nhiên và tự nhiên, lúc đó mình sẽ tươi đẹp. Là vậy là mình trở về cái sự ngay ngắn, thật thà, thanh nhẹ, mà mình khôi phục được cái chấn động của và quân bình cái chấn động, khôi phục và quân bình cái chấn động của nội tâm, nội tạng, của khối óc của mình á, mình mới trở về tự nhiên và hồn nhiên được. Tại khi mình sống ở ngoài đời á, mình làm nhiều cái chuyện không cần thiết á, thì tự nhiên cái chấn động của mình á, nó bị mất quân bình và nó bị suy giảm hơn, nó không có được mà chấn động thanh nhẹ, nó thanh, nó nhẹ, nó nhanh á, thì nó mới sáng. Còn nếu nó nhẹ, còn nếu mà mình hướng về cái chuyện động loạn trần trượt á, thì cái chấn động của mình nó sẽ suy yếu đi và nó chậm đi, là nó trượt. Thành ra mình phải làm những cái chuyện cần thiết, là nhắm vô cái chuyện khôi phục cái chấn động và quân bình cái chấn động của mình. Tại cái đó là nó định cái trình độ của mình á. Khi mà mình ra đi cũng vậy, mình đi về cái giới nào cũng tùy theo cái chấn động của mình. Lúc mà mình ra đi thì bây giờ mình phải sửa soạn cho cái chấn động của mình lúc nào nó cũng thanh nhẹ và quân bình, thì mình sẽ đáp nơi một cái chỗ thanh nhẹ quân bình. Nên mình sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình, là mình tu là vậy, làm những chuyện cần thiết là vậy.
Người tu thành đạo phải đạt đến trình độ như thế nào?
Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không nói thành đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên đã thành, mọi người đều có. Cho nên tâm đạo của con người sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao các bạn đi công phu để làm gì? Hằng ngày các bạn ăn uống nhìn thấy tất cả những sự lầm lỡ hơn thua. Mà công phu để làm gì? Vẫn là trở lại nguyên lý. Hồn nhiên và tự nhiên mới là đạo.
Rồi, thầy nói là mình tu á, là cái mục đích là, đầu tiên á, là phải để cho nó phẳng lặng. Mỗi sự nó phẳng lặng, mình mới trở về với cái nguyên lý hồn nhiên và tự nhiên. Bằng trong cái cuộc sống của mình thì nó rất là nhiều sự động loạn. Nhưng mà mình tu thiền á, là cái mục đích là mình phải trở về cái sự phẳng lặng. Mình đừng cho cái tâm mình nó dấy động hoài. Nó dấy động riết mà mình thành cái thói quen á. Thành ra mình không có trở về cái phẳng lặng được.
Kính thưa thầy, chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng từ bi sẵn có của mọi người, đó kêu bằng chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liễu. Cho nên người tu phải phẳng lặng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng Minh Châu với phát, lòng cho riêng mới khỏi là thần. Lòng riêng đó là chân tâm.
Đó, đây đây thầy cũng nhắc lại là mình tu là phải để cho trở về với chân tâm mình, là phải cho nó phẳng lặng. Cái chân tâm của mình là hồn nhiên và tự nhiên, mình phải phẳng lặng nó mình mới đạt tới đó. Thì thầy cũng nhắc đi nhắc lại là cái sự phẳng lặng, mình không có làm cho cái tâm mình dấy động. Thầy mới nhắc lại câu của hai cái câu của ông từ biển cho lặng Minh Châu mới phát, là lòng cho riêng mới gọi là thần.
Thưa thầy Tám, lúc sau này thầy Tám thường dạy con người lên sống trong tự nhiên và hồn nhiên,
Xin đã đảm giảng thêm những điều đó để cho các lão ông lão bà đây trở thành hồn nhiên và tự nhiên.
Tự nhiên và hồn nhiên là mình phải có cái pháp rõ ràng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để gây chấn động điện năng trong cơ tạng, nó khôi phục cái nội khoa tâm lý của chúng ta. Chúng ta sống lúc nào cũng tự nhiên và hồn nhiên, không cần phải suy nghĩ việc nó tới là tới, số không tới là thôi, không cần phải lo. Lo là mất tự nhiên và hồn nhiên. Để tự nhiên và hồn nhiên nó đến, chúng ta sẽ làm bất cứ lúc nào, chúng ta cũng thanh tịnh thì việc diễn giải nó được. Đừng có lo trước những việc chưa xảy ra, lo để làm gì, lo không được lo để làm gì, thì tạo rối loạn và nội khoa tâm lý của chúng ta càng ngày rối loạn. Thì làm sao phát triển? Cho nên cái phương pháp này là thầy chỉ có một điều, những nguyên tư lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên ý
Thầy này thầy cũng nói lại là mình phải niệm Phật để mình khôi phục cái chấn động điện năng của nội khoa tâm lý của mình. Và cái chuyện gì nó chưa tới là mình không nên lo, tại vì mình lo nó làm cho mình rối loạn là mình không có trở về với cái sự hồn nhiên và tự nhiên được của mình. Thì đó là cái giai đoạn, là cái chót này để nghe, để biết coi cái hồn nhiên ở trong vô vi đó là như thế nào.
Làm sao mà vừa quy tầm nghiên cứu hiểu một mặt khác thì là mình phải đi đến tự nhiên hồn nhiên. Lúc nào mình còn mê cách thì mình mê cách, lúc nào mình còn cách thì mình cách, lúc nào mình hết thì mình hết, chứ cũng là đạo.
Cho nên là cái tự nhiên và hồn nhiên của đàn vô vi nó khác. Là hồi nào giờ mình ăn uống dao động ngoại cảnh nó mất trật tự, nó mất tự nhiên và hồn nhiên, rồi mình tu thiền soi hồn pháp lý trở lại trật tự tự nhiên hồn nhiên sáng. Hồn nhiên là nhắm mắt nó thấy nó ở tình trạng nhắm mắt, nó thấy ở chỗ này chỗ kia, chỗ mặt nhắm mắt nó hiểu tất cả mọi sự việc, đó là hồn nhiên. Chứ mấy hồn nhiên của nít á, không biết phàm mới đó, không phải hồn nhiên nó sẽ già luôn.
Ý của nó là chẳng hạn như đập thì một vị trí nãy em tới nó quay ngược xuống mình máu chảy ra mình nắm, con đọc cái đoạn đó người ta biết là con nhớ liền, nhưng mà đọc đó thì nó hiểu vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi nó biết đâu á mai mốt hay là mấy năm nữa sao tự nhiên cũng đọc y chang cái đó, mình là hiểu khác. Thì cái đó là cái tự nhiên hồn nhiên, là không phải là mình
tự nhiên
mình làm cái cố gắng nào mà tự nhiên mình hiểu ra.
Mình tu nó quân bình thì nó trở về tự nhiên hiểu. Tự nhiên hồi nào giờ con hiểu chuyện đó mà giờ bây giờ người ta nói đã gặp nguy hiểm tới rồi, còn con nói ó bây giờ làm vậy nữa hả? Hồn nhiên con như vậy. Đó, đó. Tu này mình làm pháp luân sơ học rồi đến trở về tự nhiên rồi nó mới học tiến hóa.
Hay lắm, chứ không bao giờ đâu.
Rồi phải làm mới biết, người tu mới hiểu. Hồi trước Mỹ Kim đâu có nói cái này được. Cho nên nhiều khi ông Tám nói chuyện Mỹ Kim, nhiều cái 6 tháng sau Mỹ Kim mới hiểu. Mới gặp, à, ông nói rồi. Ông chọc gì chỗ này, mình không thể mở. Bây giờ mở rồi mới biết.
Rồi, ở đây thầy nói là mình sống ở đời là mình hướng ngoại, mình bị dao động. Mình mất trật tự, nhìn ra mình không có cái sự tự nhiên và hồn nhiên và sáng suốt nữa. Mà khi mà mình mượn cái pháp này để lập lại trật tự, mình trở về với sự hồn nhiên và tự nhiên á, thì lúc đó, đó khi mà mình nhắm mắt á, là mình thấy mình đang ở trên trời. Nhắm mắt á, là thấy mình đi đây đi đó rồi. Mình nhắm mắt là mình hiểu hết mọi sự việc. Cái đó là nói trình độ của ông thầy đó. Khi mà ông nhắm mắt là ông xuất hồn, ông đi chỗ này chỗ nọ, ông đi ở trên trời, ông đi chỗ này chỗ nọ, mà ông nhắm mắt là ông hiểu được, ông đi tới cái giác, ông hiểu, ông nhìn cái chuyện gì ông cũng hiểu thấu hết mọi sự việc. Cái đó mới là trở về cái hồn nhiên căn bản của mình ở trên trời là phải vậy. Thành ra cái mục đích của mình tu là để trở về cái trạng thái hồn nhiên đó. Mà muốn trở về cái trạng thái hồn nhiên đó, mình phải qua những cái giai đoạn ở dưới thế gian là mình còn sống ở trong cái cuộc đời động loạn, mình phải mượn cái pháp để lập lại trật tự bên trong, để khôi phục lại cái chấn động điện năng trong cơ tạng, ngũ tạng và khối óc của mình, niệm Phật để gia tăng cái chấn động cơ nội khoa tâm lý của mình để cho nó phẳng lặng. Khi mà nó phẳng lặng rồi á, thì mới phát triển trở về với cái sự thanh nhẹ. Thanh nhẹ rồi đó thì mình mới thoát ra được đó, thì mình mới trở về với cái sự hồn nhiên thật sự. Hình như cái sự hồn nhiên đi tới cao độ là nó như vậy mới gọi là hồn nhiên. Còn thầy nói đứa con nít phàm nó thấy nó hồn nhiên vậy, nhưng mà nó sẽ bị già nua và nó sẽ mất hết cái sự hồn nhiên và tự nhiên của nó. Còn mình tu để trở về tự nhiên rồi đi tới hồn nhiên thì lúc đó mình mới tiến hóa được. Trở lại cái bài thơ của thầy: hồn nhiên tu tiến cùng giao cảm. Thì đó, như mà hồn nhiên như thầy nói là mình nhắm mắt là mình thấy đi đây đi đó rồi đó, gặp cái gì cũng hiểu hết, là lúc nào cũng tu tiến cùng giao cảm được tất cả các giới ở bên trên và tất cả các giới khác, thức giác bình tâm tự phải làm. Lúc đó là hiểu hết, là hiểu cái sự sai lầm của mình, mình hiểu, mình giữ cái sự bình sửa và giữ cái sự bình tâm, mình biết rõ những cái chuyện gì mình phải làm thì sáng suốt rồi. Phát triển chính mình hồn vía tiếng, thì lúc đó lo khai triển ở bên trong là hồn tiếng mà vía cũng tiếng và cũng diều tiếng cho vạn linh đồng tiếng, tất cả đều tiến triển hết, quy y Phật pháp tự tham thiền. Thì khi mà phát triển được hồn vía là chỉ lo trở về với cái sự thanh tịnh và tham thiền để trở về với cái sự thanh tịnh. Mình ra đây thầy nhắc lại qua cái bài hồn nhiên này, nhắc cho mình tu là để phải trở về cái bản tánh ở nguyên lai bổn tánh của mình, là cái sự hồn nhiên đó. Hồn nhiên là thanh nhẹ sáng suốt vô cùng. Trong cái lúc mà mình tham thiền hay là trong lúc mình sống, mình cũng phải làm cho mọi sự nó phẳng lặng, và mình làm những cái chuyện cần thiết ở trong cuộc sống của mình đó, là phải khôi phục và quân bình chấn động ở trong cơ tạng, ở trong nội tâm và trong khối óc của mình. Rồi, Eli có gì thêm không?
Chút xíu. Hồn nhiên mình nghe quá trời luôn ha. Quỳ lại có chút xíu à, có một chút xíu à. Phần hồn, vậy thôi. Trở về với phần hồn thì nó tự nhiên, nó hồn nhiên và tự nhiên. Trở về cái nguyên căn của nó từ ban đầu, hồi nãy mình có nghe hồi đầu á. Trở về cái nguyên căn của nó từ siêu nhiên đem xuống sao thì nó trở về như vậy. Nãy thầy có nói trở về với chân tâm của con đó. Khi trở về đi tới đó, tới cái phần hồn rồi á, khi hào quang nó phát sáng á, thì khi đó cái người nó mới hồn nhiên được. Bởi vì nó thanh tịnh, lúc nào nó cũng thanh tịnh, cho nên người ta nhìn vô á, hào quang lúc nào cũng tỏa ra, cho nên người ta nhìn ta muốn hung. Còn mình là khác. Cho nên thầy ơi, con bây giờ sao con thích chọc người này chọc người kia? Cái đó là tại vì cái lúc nó vui á, nó có một cái sự thanh nhẹ chút xíu rồi đó thôi. Cái nó nghĩ là nó trở về với hồn nhiên, không phải cái đông ai hồn nhiên cái mặt còn già xác. còn nít là khác, cái sự hồn nhiên của một cái phần hồn nó khác, tại vì cái phần hồn nó nhỏ nhẹ và nó thanh tịnh, nó đi đứng cũng nhỏ nhẹ và nhanh nhẹ. Hồn nhiên chỉ là cái phần hồn vậy thôi chứ không có gì nhiều hết, mình nghe cho nó nhiều vậy đó thì mình hiểu chân điểm duy nhất đó là cái hồn nhiên của một cái phần hồn là cái phần ánh sáng đem xuống. Khi cái phần ánh sáng đem xuống thì trở về với cái ánh sáng thì cái người đó thanh nhẹ, lúc nào người ta nhìn vô cũng là hào quang tóa ra thôi, chỉ muốn hung ổng thôi. Chứ còn hồn nhiên của mình, có mặt mình già chát rồi, đâu có ai thèm hung đâu. Cái đó nó phải có cái hào quang từ trong cái tia sáng từ cái bản thân của ổng, đà ấy sắc vàng của ổng nó bao trùm khắp cả cái con người của ổng. Cái phần ánh sáng đó là cái phần thầy nói là cái phần ánh sáng vàng nó cứ bao hoài ở xung quanh người ổng vậy đó. Rồi những cái tia sáng từ cái gương mặt, từ cái con mắt, từ cái miệng, từ cái mũi, mình nhìn vô giống như một cái đứa con nít mình muốn hôn, là tại vì ổng trở về với cái siêu nhiên của ổng rồi, ổng trở về với cái phần hồn của ổng rồi, mình nhìn là mình muốn hôn thôi.
Cái gì bé tám à?
Mới gọi ổng là bé tám của mình, đâu gọi bé tám được đâu, mặc dù em thứ tám thiệt. Em thứ tám thiệt nhưng mà ổng phải bé tám. Bé này già lắm, tám này tám tàn rồi, già lắm rồi,
chưa có thành bé được.
đưa bé được, muốn bé là phải trở về với phần hồn, mà muốn trở về phần hồn là phải trở về với chân giác của mình thôi mới trở thành một vị Phật.
Thanh nhẹ lắm á.
Phải trở về cái vị trí của phần hồn thì nó mới tự nhiên được, chứ đâu có thể nào mà tự nhiên hồn nhiên dễ dãi gì. Nhiều khi không hiểu á, trời sao lúc này con á thầy, con gặp ai con cũng thương á thầy, lúc nào con thấy vui thầy, con muốn chọc người ta, cái tưởng là tự nhiên không phải, chỉ con chút xíu thôi, tại thấy nhiều xác quá nó vui. Cái xác này thấy xác kia nó vui. Nó vui, nó sanh thanh nhẹ trong một khoảnh khắc nào đó thôi. Chứ cái xác của một đứa con nít khi trở về già, nó vẫn già. Trở về với tự nhiên và hồn nhiên, đó là trở về với phần hồn, trở về với chân tâm vậy thôi. Không có gì mà nặng nề hết, không có gì mà rắc rối, không có gì khó khăn. À, nãy giờ mình nghe quá trời quá đất, chỉ có trở về phần hồn, trở về với cái chân giác của một vị Phật thì khi đó mình mới hồn nhiên và tự nhiên được. Còn không, mình chỉ có nhẹ nhẹ chút xíu cho nó vui vậy thôi. Gặp nhiều người thì nó vui, cái xác này mình gặp nhiều người nó vui vậy lắm.
Khi mình phản ứng tự nhiên theo cái tánh của mình mới nói con phản ứng rất là hồn nhiên.
Dạ, con không có giận ai hết trơn thầy, con không hết trơn rồi thầy, con vui lắm. Mình nghĩ như vậy thôi nhưng mà không có đúng.
Thế ra là mình bị ngộ nhận đó.
Cho nên tại sao mình nghe kỹ lời đó thì mình mới hiểu được cái lời ông Phật nói, ông có nói hết đó, mà tại vì mình nghe mình không hiểu thôi. Mình nghĩ theo cái góc độ của mình, ở cái trình độ của mình thì mình hiểu chỗ đó thì mình chỉ kết thúc tại đó thôi, chứ không thể đi xa được.
Cái vấn đề là phải nghe nhiều chỗ khác nhau rồi mình mới kết hợp lại, mình mới phân tách ra, mình mới hiểu rõ, chứ nghe một cái đoạn không khó lắm.
Dạ.
Nghe một cái một đoạn băng thời gian về cái hồn nhiên không, mình không có hiểu hết đâu.
Dạ. Cho nên nãy giờ anh Bảo cho nghe quá trời quá đất, chứ gom lại có hai chữ hồn nhiên thôi, đó là trở về với siêu nhiên của mình, trở về với cấu trúc ban đầu vậy thôi.
Gom lại thì mình mới thấy cái cuộc hành trình tuy nó trở về phần hồn nghe nó đơn giản, nhưng mà cái đơn giản nó phải qua nhiều giai đoạn lắm nó mới trở về được cái phần hồn, chứ không phải nói là làm được đâu.
Dạ, cho nên cả một cái sự dày công, khi ông Phật ông trở về với cái hồn nhiên của ổng là ổng trở về với cái chân giác của ổng rồi, ổng đi tới cái chân giác trên kia luôn rồi, cho nên khi mình gặp ổng là chỉ có muốn hung vậy thôi. Nhưng nào mà trở về được cái đó, ai gặp muốn hung là được á. Chứ kiểu nó gặp mình nó giận á, mặt nó giận á,
giận
cái mặt nó giận á. Thôi tại vì em tính là tiếp tục mà nó nhiều quá nên tạm dừng ở đây. Em chắc chắn sẽ tổ chức thêm những cái ngày khác để giải thích hết những cái câu hỏi của bạn đạo, cho nên bạn đạo đừng có lo, em cứ trải ra dài từ đây tới cuối tháng 7 hết rồi đó, em có câu hỏi tới hết tháng 7 nha. Dạ, không sao, tại vì học đạo thì mình học từ từ, nhiều quá cũng hơi mệt.
Nhiều quá nó cũng chạy đâu hết.
Nhưng mà nhờ cái ôm đi ôm lại thì người ta mới nhớ nhiều nha, bạn đạo mới nhớ nhiều, chứ thật sự không phải là nói qua là nhớ đâu.
Nhớ qua là nghe hiểu vậy thôi rồi nó quên.
Dạ, em thiệt á, em nói rồi đó, em nói một cái cuốn băng mà muốn nghe hết mà hiểu hết một cuốn băng mà nhớ hết đó là cái đó là chỉ siêu phàm. Làm không nổi, nghe hết rồi mà nhớ được một số đoạn nào chính thôi chứ còn nhớ không hết đâu. Cho nên tại sao thầy kêu mình đặt câu hỏi là vậy đó, đặt câu hỏi thì sẽ nhớ, còn mà mình nghe suông thì mình dễ quên, nhưng mình được lặp đi lặp lại thì cũng ít nhiều cũng vô được chút chút,
tắm từ lớp vậy đó.
Dạ, chút chút
mỗi lần lớp vậy, bữa nay không vô mà sao nghe được, tôi mới vô lớp từ từ cái nó thấm.
Dạ. Bây giờ mình mấy cái chữ mà mình nghe nó cao siêu, bây giờ mình cứ gom lại có mấy chuyện à, có cái phần hồn à, tâm linh nè, à, chân thức nè, à, chân hồn, chân giác ha, mình học rồi ha, chân hồn, chân giác, chân tâm mình học rồi ha. Thì cái gì cũng vậy, rồi cũng trở về với cái phần hồn mà thôi, mà ở cái vị trí nào, ở cái trình độ nào. Vậy đó.
Mình không có lẫn lộn hồn với xác nữa.
Nó không có lộn, mình không có lộn, mình hiểu được như vậy đó, mình không có lộn.
Không có tạo sóng sông mê nữa. Đó nó mới đi phản lặng, đá biển cho lặng minh châu mới phát, và lòng cho riêng mới gọi là thần.
Khi đó đó mình ra khỏi cái xác à, ra khỏi cái xác ha. Cho nên tại sao thầy nói, ủa tại sao mà tu vô vi, có nhiều người tu những cái khóa học vui lắm, những khóa học khóc qua trời khóc. Thầy bạn đạo nói trời ơi cái gì mà tu vui muốn chết, tại sao mà khóc dữ vậy. Thầy nói tại vì cái trần trượt nó còn, cũng như cái sự rung cảm nó còn, cũng như bị khổ quá đó, thì nói đúng chuyện thì nó khóc, rồi nó cảm động, nó thương thầy, thì nó cũng có cái chút xíu từ bi trong đó. Vậy đó, việc tự nhiên cái từng cái hoàn cảnh khác nhau thì thầy nói ở cái cảnh độ khác nhau, nhưng mà tu vi thì ban đầu chắc chắn nếu mà không có cái sự đau khổ ngoài đời, không có cái sự giày xéo ngoài đời thì chắc khó mà giữ trụ được lâu, hoặc là hiểu cho nó hết ý hết nghĩa của cái con đường mình đi, cái hành trình mình đi, cái cuộc hành hương mình đi nó có như thế nào, nó gian lan như thế nào, mình không có, mình không thấy được cái sự khổ thì không có thấy giá trị của nó. Chắc chắn em biết, chắc chắn mọi người đều có những cái bài học khác nhau chứ không phải không có đâu, phải có, nhưng mà ở góc độ nào, ở trình độ nào, ở những cái bài học nào, mỗi người có một bài, như anh Bảo cũng có bài, anh Bảo cũng có bài, em cũng có bài, mỗi người đều có bài, nói không có bài không có đâu, không có là không có đi trên cái cuộc hành hương này được,
Hành trình tiến hóa phải có bài học chứ.
phải có bài học. Bài học cay đắng như thế nào thì mỗi người đều có những cái hành trình khác nhau, ở cái trình độ khác nhau, trở về cái vị trí khác nhau, về cái vốn của mình cũng khác nhau, cân lượng cũng khác nhau, không ai giống ai. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo, xin hẹn gặp lại tuần sau.
Rồi, xin cảm ơn các bạn đạo.
Dạ anh Bảo, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Elise. Em định cũng định nói là cái chú Bình đó anh hết còn ở Sóc Trăng, anh ở Bắc Cali đó anh, thì chú không có nói
Nhưng mà chú
thôi
không
đó.
lên tiếng, không có dám
Dạ, chú
nói.
Bình ơi, chú nói đi chú Bình ơi.
Chú không có lên tiếng là ra mình, chú còn để Sóc Trăng thì mình đọc Sóc Trăng vậy chứ mình biết chú về San Jose rồi.
Lâu rồi, về
À
lâu
chú biết
rồi.
luôn à hả? Ồ
Biết lâu
em mới biết
rồi.
cái chuyện.
Để cho chú tự nói.
Để cho chú.
À ok, từ bữa thấy chú nói em vậy.
Tại
Sorry chú.
vì
Chú không có sửa trên cái phone của chú á, ra mình vẫn đọc Sóc Trăng thôi. Bây giờ chú để lại San Jose đi nha.
À,
Dạ tự tự em không tự em tưởng anh chị không biết nên em nói.
biết
Tại không sửa thành ra mình đọc nguyên căn của ông.
nguyên căn á, cái đó nguyên căn thiệt. Chú Bình ơi, anh Bình ơi, ở bên Cali rồi, không phải ở Việt Nam, không có gì sợ hết, mỗi phần hồn. Bây giờ ở bên San Jose rồi, không có gì sợ. Ở bên này thì mọi người cũng giống như nhau, bình đẳng như nhau, không có sợ. Nếu
Đúng
đồng ý thì anh Bảo mới đọc, còn không vẫn để Sóc Trăng hoài.
rồi chị. Bình đã
Chắc anh đi mất rồi.
đi rồi.
Tại anh không chịu nói à, Tú, nên không có dám đọc.
Ai ông chịu sửa, ai ông sửa trên đó mình đọc, không biết là ông muốn hay không muốn mình nói.
Không, anh chưa chịu nói, anh chưa chịu nói.
Chưa chịu nói à?
Ừ, chừng nào ảnh nói á, thì mình mới dám nói.
Thì anh chưa chịu sửa trên cái tên của ảnh đó, thành ra mình chẳng đọc Sóc Trăng nhiều
Mỗi lần anh bảo đọc Sóc Trăng chị mắc cười lắm.
nơi
À vậy hả chị, em mới biết, em nói ủa sao kỳ ta sao. Dạ em hiểu rồi, nghĩa là cái chuyện gì anh chị cũng biết nhưng mà có dịp thì mới nói, em hiểu rồi, em hiểu
Đó, tại vì
rồi.
anh không chịu sửa trên cái phone của anh thành ra mình giảng đọc vậy chứ mình không biết là anh muốn mình nói anh ở San Jose không, tại anh không chịu sửa.
Thấy khi sao có anh sửa không mới dám nói.
Tú
Có
nói
những cái có
anh
những cái
sửa
biết.
đi nha, tú nói anh sửa đi nha.
Tú nói
Dạ để coi thử em có không
đi.
dám. Dạ không, tại em tưởng anh chị không biết.
Không, bây giờ
Thì em
nói
tưởng anh
lỡ
chị
mà
không
ai cũng
biết.
biết hết trơn rồi, giờ kêu, kêu sửa cho rồi, bây giờ Tú nói lên ai cũng biết hết rồi.
Oh, chết mòn. Dạ.
Mà anh sợ là tại hồi anh ở Việt Nam, cho nên bây giờ ra khỏi nước Việt Nam rồi, anh không biết anh còn sợ gì không, mình không biết.
Có lợi gì đâu mà tại anh chịu sửa thôi, mà giờ lỡ Tú khai rồi phải sửa thôi chứ sao.
Tại vì á, có những bạn đạo ở Việt Nam tu vô vi á, cũng có những người cũng không dám công khai đó nha. Cũng có những người không dám công khai, có những người công khai, có những người không công khai, chứ không phải người nào cũng công khai. Cho nên có nhiều khi cái hoàn cảnh người ta không dám thì người ta vẫn phải giấu đến khi mà qua bên này. Ở bên này vẫn chưa dám nói. Nha.
Cái kỳ rồi anh Bình ảnh có đi du thuyền Mexico ở California đó, ảnh có đi.
Không, mà anh có nói không, anh có nói gì không chị Thắm, anh có nói anh muốn đổi để là ở
Không,
San
ảnh không có nói gì, chỉ lên
Jose.
chia sẻ tu học cái này nọ vậy thôi, kêu lên này nọ đó.
Anh không có nói anh mới qua Mỹ hả?
Ảnh có nói ảnh ở Mỹ, ảnh nói anh ở San
À,
Jose.
vậy được rồi, vậy là cái
Dạ
này
anh có nói.
tại em thấy ảnh không có lên tiếng, anh không có dám nói.
À, thì sao mình anh Bình còn ở đây mà không
Đâu, đâu có đâu.
có à, anh đi rồi,
Đi rồi.
sao mình cứ đọc San Jose đi rồi coi anh nói làm sao, mình kêu anh sửa. Bây giờ
Dạ
lỡ nói là ai cũng biết hết rồi.
Chết em mà thầy, em không biết anh tưởng hôm nay em tưởng tượng anh chị không biết em nói thôi em đâu biết khổ ghê không chuyện nhỏ mà tú chuyện nhỏ
là cái sao đâu về nói tú
cái gì dạ lỡ là gì dạ đúng rồi con lỡ
tú thật sự
thì sao anh sửa giùm đi tại ai cũng biết anh ở San Jose rồi
trước khi anh đi anh không có cho nói đâu. Anh không có cho nói anh đi mà.
Anh qua tới bển rồi mình mới biết thôi.
Ừ, anh không có cho nói. Trước khi anh đi anh cũng không cho nói.
Rồi không sao, cái này chuyện nhỏ mà. Rồi.
Chuyện nhỏ với con thỏ.
Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay rất là bài học rất là hay chị. Anh thích cái chữ khoa học đó, đúng rồi, hay.
Giống nghề của em á.
Dạ, 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 đúng rồi. Có thêm một cái... phần hiểu thêm về cái chữ hai chữ khoa học hay hay chị
biến chế là thật sự mình cũng có biến chế đó chứ
quyền bí mà
bản thể của mình là biến chế đó bí. Từ cái thấp đi tới cái cao, từ cái đóng đi tới cái mở, từ cái dài đi ngắn đi tới cái dài, nó tới cho sự thanh nhẹ, từ cái nặng đi tới cái nhẹ, đó là những cái sự biến hóa đó, đó là khoa học.
Đi từ động tới tĩnh đó mà
từ động tới tĩnh, tất cả những cái này đều là trong cái khoa học hết, cho nên tại sao nó khoa học huyền bí là vậy đó,
để chứng minh từng giai đoạn một.
Cho nên đó, khi mà mình nghe được cái câu của thầy nói vậy đó, mừng lắm, tại vì nãy giờ mình nghe nó pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, mình chỉ thấy cái sự khoa học thôi chứ mà mình không có hiểu cái chữ thầy giải cho nó ra hết nghĩa, có đúng không?
Dạ đúng rồi chị, hôm nay
nó
ra
không
đó,
hết nghĩa ra, bữa nay chị mới thấy
chưa
được
hết nghĩa đó. Mà ra nhiều hơn, em đồng ý, em đồng ý, em
nãy giờ
chữ đó.
Yeah. Mình nói gì mình giải thích, mình nói pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, mình nói thao thao bất tuyệt, mà cái chữ khoa học mình chỉ nói cái sự khoa học có nghĩa là mình giải tỏa được, mình hiểu được cái pháp này, trong cái này nó có cái sự khoa học, nhưng mà không có hiểu rõ chính xác thật sự đó là cái sự biến chế biến hóa ra, từ cái thấp đi tới cái cao, từ cái động đi tới cái tịnh, từ cái nặng đi tới cái nhẹ,
phải chứng nghiệm, phải chứng nghiệm,
phải chứng nghiệm, lấy bằng chứng rõ ràng thì mới gọi là khoa học.
Nếu mà không chứng không có chứng nghiệm thì không có khoa học, mà muốn chứng nghiệm cái khoa học quyền bí là phải thực hành, tự mình thực hành, tự mình chứng nghiệm thôi chứ đâu có ai chứng nghiệm.
Và cái cuối cùng của mình vẫn trở về với cái cấu trúc siêu nhiên, cái đó là khó lắm. Sau này á, cái siêu nhiên của cái thế giới này rất là hay nha, thầy nói rất là hay, mà từ từ cái đề tài đó ra mình làm xong rồi đó thì từ từ sẽ nghe thêm thì mới hiểu được. À, nghe thì dễ nhưng mà tới khi mà nghe thầy kỹ lại nguyên một cái đề tài thầy nói mình mới thấy hết hồn, mới hiểu đúng rồi, hồi nào giờ mình không hiểu, mình chỉ hiểu đi tới cái sự siêu văn minh là cái gì của Thượng Đế, mình sẽ nghe kỹ lại cái đó rồi mình sẽ thấy sự siêu văn minh của ông Thượng Đế khủng khiếp lắm.
Cho chừng nào ra chị, tháng, 2 tháng, 3 tháng
chị làm rồi thì chị đợi phải theo phép tự. Thật sự một lần chị làm như vậy, đề tài của chị nó dài tới cuối tháng 9 rồi. Có nghĩa là cái nào đi trước thì nó ra trước, cái nào đi sau thì nó ra sau. Có khi chị cho nó ra trước nữa, có khi chị làm xong thì chị cho nó ra trước, có khi không xong thì phải đi chậm chút. Nhưng mà đề tài này, mỗi lần chị nói vậy là đề tài chị đang làm. Còn cái đề tài nữa hay lắm, cái đề tài khác cũng hay lắm, mà phải từ từ. Mỗi cái đều có cái sự thâm sâu ở trong đó, mình có những cái bài học cho mình. Cho nên tại sao á, nhắc đi nhắc lại hoài bạn đạo, nghe đi lời ông Phật không phải ai cũng được nghe đâu. Mình là một cái người đại 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 phước á. Một cái người ngoài đời mình thấy rõ ràng, không có thể hiểu được điển, không có hiểu được cái gì mà mình nói đây. Cái gì khoa học, cái gì huyền bí, cái gì siêu văn minh, cái gì văn minh, không có hiểu đâu. Chỉ có những người tu vô vi mà nếu chịu nghiên cứu, chịu khai thác, chịu ngồi lắng nghe thì mới hiểu được mình đại phước đức á, mình mới hiểu được những cái đó. Chứ đâu phải ai cũng có đâu. Thì mình nghe những cái điều thanh nhẹ đó là mình sẽ đi trở về cái sự thanh nhẹ thôi, chứ không có gì khác hơn được. Tại vì khi mình không hiểu được á, mình coi cái đó là thường, mình coi như cái đó không có giá trị gì hết. Nhưng mà khi mình nghe kỹ rồi á, mình thấy cái giá trị đó là giá trị thanh tịnh không á. Tất cả những cái gì mà giải thích ở đây là sự thanh tịnh không á. Có phải không?
Phật mới biết thôi.
Ông Phật, ông mới đem xuống cho mình, không có thằng nào làm được hết. Thế gian không ai làm được đâu.
Phải mổ xẻ mới hiểu ông muốn nói gì.
Rồi ông Phật ông đem cả một cái chân lý của ông trời xuống một cái thời gian quá ngắn để mà mình tiếp thu, thầy nói mà mình lãnh hội không nổi, tiếp thu không kịp.
Ông nói có mấy phút mà biết bao nhiêu chuyện sao tiếp thu kịp.
Tiếp thu không được, thầy nói mình tiếp thu chưa nổi.
Ở giờ đây nó không tiêu.
Cho nên năm ra đó mình thấy ông thầy ông cho mình những cái bài học mà mình thấy rồi mình mới hiểu được, cũng giống như cái nghiệp sát hồi nãy vậy đó, thấy rõ ràng qua những cái bài học của xung quanh mình thấy rõ ràng cái nghiệp sát thôi đó, mình cũng thấy được cái kết quả rõ ràng, cái bài học rõ ràng, cái bằng chứng rõ ràng cho mình thấy kết thúc cuộc đời của một con người dướng tới nghiệp sát đó. Có thấy rõ ràng đó, chứ không phải không có đâu.
Tôi trước khi chết mới thấy.
Dạ.
Có nhiều khi, trong cuộc sống cũng bắt đầu thấy có những cái tai nạn mổ xẻ rồi nó cũng xảy ra trước, nhưng mà cái nặng nhất là trước khi lâm chung á, thì lúc đó nó dồn.
Dạ. Em đã từng chứng kiến được hai cái hoàn cảnh như vậy á, em thấy sợ lắm á. Thấy rõ ràng giống như một cái con vật như vậy luôn á. Thấy một người mà giết con heo á, chết giống y như con heo vậy đó, mổ xẻ như thế nào và la như thế nào giống y, không khác miếng nữa, sống như thế nào giống y luôn á,
la như con heo la vậy.
Dạ, y như con heo la vậy, la sợ ghê gớm lắm, mà cái tiếng nói lớn khủng khiếp lắm, mà cái người đó không bao giờ nói tiếng lớn, mà tới khi chết là la ghê gớm lắm, mà mổ xẻ ghê lắm. Mình thấy những cái bài học đó mình thấy mình sợ lắm. Cho nên không phải dễ đâu nha, những cái ngành mà giết heo, mổ heo, thiến heo hay là nhà hàng đó, những cái nghề đó khổ lắm á.
Đánh cá.
Đánh cá cũng vậy á. Cho nên á, ông Mai Ngọc Pháp á, khi ông chết ông cũng bị ung thư á, người ta cũng chửi thầy dữ lắm á, nhưng mà khi ông xuống điển, ông cho về đó, ông nói đó. Thầy cũng có nói á, ổng cũng bị những cái nghiệp sát cũng khủng khiếp lắm á, tại vì ổng phải trả những cái nghiệp đó, nhưng mà tại ổng tu quá nhiều, cái thời điểm đó là ổng tu mà chối chết luôn á, ổng coi như là thiền, coi như là ngồi niệm Phật sáng đêm bỏ hết mọi thứ á. Ổng làm như vậy á trong vòng mấy năm trời á.
Đúng rồi, ổng giữ cái tiệm mà ai muốn vô lấy gì lấy.
Nhưng mà cái xác bị ung thư, vẫn bị ung thư, cho nên đâm ra gia đình không hiểu á, tại sao mà tu và làm thiền đường tùm lum hết mà lại bị bệnh vậy đó. Nhưng mà thầy cũng nói là cái xác thôi. Nhưng mà cái phần hồn mà ổng được đi lên á,
được cứu rỗi là cũng mừng.
Ổng lúc sống ổng làm gì Eli?
Ổng đánh cá, ổng có mấy chiếc thuyền đánh cá mà giàu lắm, giàu lắm về cái nghề, cái nghề đó. Ổng giàu lắm luôn, thầy nói ổng giàu lắm lắm luôn.
Nhà ổng giết mấy con cá.
Nghiệp sát quá chừng ha.
Ừ, ổng đánh một, ổng nói một ngày 5 chiếc ghe đánh cá biết bao nhiêu cá mà ổng giàu lắm.
Biết bao nhiêu tấm.
Rồi ổng mở cái nhà đó ổng làm thiền đường luôn á. Cho nên đâm ra đến cuối đời ổng mất mà ổng bị ung thư đó, gia đình ổng chửi thầy dữ lắm đó, nói là giống như là tu rồi mà làm thiền đường tùm lum mà sao vẫn không thoát được cái nghiệp đó, nhưng mà đâu có dính dáng gì đâu, cái nghiệp là phải trả chứ, lấy biết bao nhiêu sanh linh
mà nhẹ bớt một phần cũng có chứ không phải là trả hết. Còn thê thảm hơn nữa.
Ừ, nó bị năm trước khi chết 2 năm ổng cũng trả cái nghiệp đó dữ dội lắm á. Tội nghiệp lắm mà ổng tu dữ lắm luôn á, ổng biết là ổng chết ổng chỉ ngồi đó thôi á, ổng chỉ niệm Phật, cũng niệm Phật sáng đêm làm hoài luôn á, tại ổng biết ổng chỉ còn có nhiêu đó thôi á.
Cho nên không ấy là còn không thoát đâu.
Ừ, mà thoát được là thoát cái hồn thôi, chứ còn cái xác ổng vẫn phải qua cái nghiệp đó.
Nghe trong băng thầy nói là ổng là phước dữ lắm á, ổng lấy tiền ổng cho người nghèo. Dạ. Ổng giúp đỡ ổng ăn uống kham khổ chứ ổng cho ổng làm phước dữ lắm.
Nhưng mà cái nghiệp phải trả chứ chị, đâu có bỏ được.
Đủ, tại vì mặc dù tôi cũng thấy nhiều người cũng làm phước dữ lắm, cũng mở thiền đường cũng làm phước dữ lắm, nhưng mà không đủ.
Nhà thầy nó không đủ, không đủ.
Nghĩa là mình những cái phần còn lại là mình cũng phải trả. Nhưng mà nó nhẹ hơn, là nếu mà không có làm mấy cái đó là còn nặng hơn.
Nặng dữ lắm á.
Nếu mà ông không có tu đàng hoàng, không có mở thiền đường, không có làm phước đó là còn nặng hơn nữa. Cái này là chuộc bớt một phần rồi đó.
Ừ. Cho nên. Cho nên những cái gì mình làm tại thế này đều có ghi chép mà. Có ghi chép hết.
Luật vay trả.
Luật vay trả. Vô là vay, ra là trả đó.
Gớm lắm.
Gớm lắm trong vũ trụ này. Luật vay trả gớm lắm trong vũ trụ này.
Nên là không có chạy đâu mà thoát khỏi ha.
Dạ. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn
anh chị.
Dạ.
Cảm ơn.
Bữa nay thấy chị Thấm vui lại rồi đó.
Không ra nhờ thiền thở nhiều đó. Rồi nhờ cũng có nhờ cái nữa mà giữ bí mật thì nó nhẹ lắm. nhờ xả. Thôi, nói luôn không có gì bí mật, nhờ xuống tóc á.
Ừ.
Dứt khoát tình đời rồi đó, dứt khoát tình đời.
Khi mà xuống một cái nó xả dễ sợ luôn á.
Tim nó tối
nó xả nhẹ quá trời.
Ở đây là thức tâm rồi, nó không còn gì nữa. Cho nó về không trước đi ha.
Dẹp trần tục, dẹp sự trần tục, si mê của trần tục.
Đây ông trời đánh cú cái tự nhiên mình tỉnh này không còn si mê nữa ha.
Chứ không phải do mình bảo chuyên tinh tăng giả đẹp tinh siêu ướt nguyên cái khăn luôn.
Yeah, sao biết hết rồi.
Trời ơi, nhìn thấy ông ướt cái khăn luôn đó. Dắt ra nước chảy
luôn. Em Liz ghẹo anh Bảo hoài.
Tại giờ gọi đây có ai ra mặt đâu à. Nó thấy tới hù à. Nó thấy ai đâu. Ông Bảo phải chịu trận nhé. Ok.
Cái lẫn cái đó thôi chứ sao giờ. Ừ.
Thì thấy có hình ảnh đó. Có hình ảnh mình thấy
không, em muốn chọc anh Bảo thêm chút nữa mà không biết cái tình ân tình gì mà nó tan dở mà anh khóc mà dắt mấy cái khăn hả chị. Đi bao nhiêu tiếng
nó dở
chọc thôi, ghê quá hả.
Em Tám, em Tám Eli chọc anh Bảo.
Lai với em Tám Eli nha.
Tâm tàn.
Lúc mà mắt ứa
cùng
mắt.
Cùng thứ với thầy thứ Tám.
Tâm tàn. Tâm tàn. Anh Bảo khóc rồi kìa.
À, chọc có một chút mà nó ứa lệ rồi.
Ứa nước mắt.
Chọc
ông Bảo khóc quá. Ông Bảo dễ khóc ghê ta.
Dễ khóc không?
Dễ quá ha, nói một chút là cảm động liền.
Hồi đó có thầy trời ông khóc quá trời khóc luôn, ông khóc thôi là khóc luôn lúc có ông thầy á.
Khóc dữ không?
Trời ơi ông khóc mà thôi không biết chứa mấy xù mấy nghe đó.
Tại anh tại vì anh Bảo anh uống nước nhiều quá, anh không đi tiểu anh phải khóc ở trên chứ.
Ông cười ơi, ông gặp ông thầy á mấy cái khóa mà có thượng đế xuống điển, trời ơi ông khóc đừng có nói tới luôn, mấy thùng mấy xô mấy đụng hết. Khóc dữ lắm luôn á, ông khóc mà có mấy cái video vô không có đem ra, ông khóc quá chừng là khóc.
Năm nào á, biết năm nào vậy,
chắc cũng khoảng tầm 3 tầm 4 á mấy cái khóa đó, ông khóc dữ lắm luôn á, lúc đó có mấy người em biết mà em có biết tên em biết.
Nhưng mà tám mấy mà chị Phụng còn mà.
À, tầm 3, tầm 4 mà. Dạ, mấy cái khóa đó là mấy cái khóa xuống điển rồi đó. Rồi nhiều người thức tâm, cũng như thầy qua cũng vui á. Thầy đi Pháp dữ lắm luôn á. Rồi, thôi, cảm ơn quý bạn Đạo hiền.
À, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli, cảm ơn bạn Đạo.
Cảm ơn
anh Bảo kia.
Cảm ơn. Dạ.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn em Tám Elise nha. Dạ tất cả các bạn.
Chị Thắm gặp từ sau. Nghe rồi ha, chị Thắm thu tiếng rồi đó. đỡ rồi tiếng ai cũng đỡ. Hôm bữa lúc trước anh Quang mới đi, em với Hồng có gọi tặng thăm chị Thắm mà chị Thắm có bắt phone. Thời gian đó chị không có bắt phone
ấy, lúc đó buồn quá chị Thắm.
Dạ giờ là nhẹ lại chị. Dạ
nhẹ mừng cho chị Thắm nhẹ. Mừng cho chị Thắm nhẹ. Dạ.
cảm ơn nhiều lắm.
Dạ.
Cũng nhờ thầy, giải cho ông mới chứ thôi là cũng còn mệt lắm à.
Giờ mình dứt khoát tình đời.
Dứt khoát tình đời. Qua tình đạo.
Mình thấy cái tình đời nó tới đó là mình biết giả đóng tuồng xong rồi thôi, bây giờ hạ màn hạ tóc luôn.
Hết quá rồi, anh hết quá, em bị đuổi rồi.
Hiểu rồi.
Bị đuổi rồi.
Hiểu là cái tuồng nó đóng xong mình thích rồi, hồi đó giờ mình đóng tuồng mình cứ tưởng thiệt không à.
Hết khóa là đuổi.
Chúc mừng dì Thắm nha, cũng chúc mừng dì Thắm. Cảm ơn Tú.
Người thân mình mất thế nào cũng phải buồn thôi chứ không
có chứ.
Nhưng mà điều nhờ có tu á.
Đúng rồi.
Ra mình giải nó lẹ.
Tu là phải thức tâm.
Nhờ có tu nghiệp tâm giải được nhiều rồi.
Tại vì
tới lúc đó giải lẹ.
Tại vì mình có cái bài học của ông thầy, ông giải cho mình nghe, thì mình từ đó mình lấy cái bài đó là mình tự mình đi theo cái bài đó, cái tự nhiên cái mình nhẹ liền. Chứ còn nếu người đời người ta đâu có đâu chị, một người thân mất khê khảm lắm, khủng khiếp lắm.
Phải dài năm.
Nhưng mà mấy ông là khác nha chị. Mấy ông là mấy tháng thôi, được 2 năm là cũng giỏi lắm à. Mấy bà là khác nha, còn mấy ông là khác à.
Đóng tuần khác
Mấy ông á, mà qua chừng năm mà mấy ông bắt đầu đi kiếm bà hết rồi.
bắt đầu đi
bởi vậy
đi đóng tuần
Mấy bà mới khổ chứ mấy ông đâu có khổ. Mấy ông chừng năm 2 năm là mấy ông khác rồi. Hay
có người
lắm.
thay thế
Khó lắm. Đấy, ông á thì dễ hơn mấy bà. Mấy bà là khó hơn. Mấy bà là cái nặng, cái tình cảm hơn nhiều. Giải được là do ông thầy ông cho những cái bài học mình thấy rõ ràng là mình giải liền. Còn có nhiều người đời người ta đâu có dễ đâu. Khó lắm đó. Khó giải bài học này. Bài học này bài học khó giải nhất trong cuộc đời của hành hương của mỗi cái phần hồn. Cái bài này là bài khó nhất.
là bài học của định luật tâm
Bài
lý
khó nhất. Cái
đúng là
bài
khó dữ lắm, khó dữ lắm chứ không phải đơn giản.
không có đơn giản đâu. Mất vàng, mất của, mất này, mất kia. Thấy vậy chứ qua vài ngày, vài tháng là nó xong. Mà tới cái đó là khó nhất. Khó nhất trong cái cuộc hành hương của mỗi phần hồn. Không có dễ đâu.
Này mình đặt cái tên của nó là bài học của định luật
Dạ, dai trả đó. Cái đó khó lắm đó.
sanh ly tử biệt á.
Khi mà vô rồi đó, hai vợ chồng mà trả xong hết rồi đó là bài học kia là hết khóa, là bài đó ra đi. Còn mình là ở thế gian mình gọi là sanh ly tử biệt, nhưng mà phần hồn không có nói cái từ đó. Cái
Nó
phần đó là phần cho cái xác thôi, phần hồn không có nói sanh ly tử biệt, bởi vì phần hồn nó sống hoài à.
tâm ly là chia ly á, ở thế gian nó học bài chia
À, cho cái xác á, cho cái xác á.
ly chán nó phải chia ly, phần hồn cũng đâu có được gặp lại, nó phải muốn gặp lại
Tại vì mình yếu. Ông thầy nói đó, ông Tư ông mất, ông đâu có buồn
gì
đâu.
mình yếu thì đương nhiên rồi, nếu mà mình xuất ra được như mấy ổng, mình đi gặp trực tiếp mình nói chuyện như thường chứ đâu có gì ngăn cản ở
Cái
đâu
này gọi là gì anh biết không?
cả.
Hồn đau, hồn khóc. Phải học cái bài đó. Lại hồn là đúng là hồn đau, hồn khóc. Chứ phần hồn không có sinh ly tử biệt. Tại vì mình nghĩ là nó tử biệt, nhưng mà nó không tử biệt.
Nói
Nhưng mà
về
bài học của phần hồn là hồn đau và hồn khóc.
sanh ly tử biệt là nói về cảnh ở thế gian chứ không phải
Đúng
là nói
rồi.
về cảnh thế gian, là hai người chia ly là không có gặp nữa đó. Chứ nếu mà mình xuất hồn ra mình đi gặp người kia mình đâu có buồn,
Nhưng mà mình nói cái đó là mình nói cho cái xác thôi. Chứ cái hồn
không
gọi là
được
hồn nó đau là tại nó xa.
xa, nhưng mà cái đó là tại vì mình mê cho nên
Nhưng
nó
mà nếu anh bảo niềm chiêm bao cũng là một phần sức đó. Cũng thấy rồi đó. Cũng thấy rồi. Bà xã về bữa nay, bà xã về ngày mai.
làm chim
Nằm chiêm
bao
bao sao không có, chắc chắn luôn.
không có giá trị ở trong nguyên
Vậy mà cũng là một phần của cái phần hồn của nó đó. Nó cho mình thấy rồi đó.
nó bị
Đó chứ.
đêm nào cũng nằm chim bao anh, nó không có giá trị.
Cho nó đỡ nhớ vậy đó.
Thành
Cho cái xác đó.
ra
Rồi.
cái bài học này nó là phải định luật mà nó phải vậy, nhưng mà khi mà mình thức tâm rồi đó mình thấy là đóng tuồng rõ ràng là lúc đó hết mê rồi, lúc đó hết khổ chứ không thấy là nó cũng còn luyến tiếc.
Có vai trả rõ ràng
Rồi, thôi chào hết
rồi. Dạ, cảm ơn.
nha.
Cảm ơn, cảm
Dạ
ơn,
ba anh chị.
bye
cảm ơn,
bye.
cảm ơn.